Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại ngày thứ nhất, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mùa Vu Lan năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đạo tràng thầy đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, theo như lịch đăng ký hàng năm của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta, mỗi khi vào dịp chuẩn bị đến ngày rằm tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, thì đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lại tổ chức pháp hội để nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu nguyện cho bách gia trăm họ được cát bảo bình an, cho tín đồ Phật tử của chúng ta được thân thừa giáo lý của Đức Phật, được học, được tu ở trong chính pháp của Đức Phật và đem công đức ấy để hồi hướng tri ân báo ân cho ông bà cha mẹ lịch đại tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện đời hiện kiếp của chúng ta đã thác thì sớm được sinh về cõi nhân thiên, sinh về cõi Phật để dần dần thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm chứng được viên mãn quả vị vô thượng bồ đề phổ độ chúng sinh. Ông bà cha mẹ, anh em lục thân quyến thuộc hiện đời còn sống thì được mạnh khỏe bình an, tin sâu nhân quả, được tu học trong chính pháp của Đức Phật, tới khi xả bỏ báo thân cùng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Năm nay tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng tổ chức pháp hội. Hôm trước theo như thông báo thì chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, nhưng mà thầy xét lại để nghe thấy lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói rằng các vong linh ở dưới cõi âm người ta thích nghe nhất đó là bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Giống như người đói được ăn, người khát được uống, người rét được quần áo ấm vậy, và người nóng được ở quạt mát ở điều hòa vậy, vân vân. Đồng thời cũng bằng những cái kinh nghiệm 3 năm nay chuyên giảng và truyền bá kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng tôi thấy những cái công đức và cái lợi ích thù thắng của việc thọ trì và đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt là gì? Là cho quái âm, đặc biệt là những gia đình, những dòng họ và một số cá nhân, các quý vị thiện nam tín nữ, các vị Phật tử và bà con đồng bào chúng ta, nó đang gặp vấn đề tâm linh, về vấn đề âm phúc đó. Trong đạo Phật chúng ta cứ nói nôm na là vấn đề tâm linh đi. Đó. Tức là trong gia đình, gia sự đang rối ren, trong dòng họ, trong dòng tộc có nhiều người mất, mà theo như dân gian, thế gian thì gọi là trùng tang trùng phục đó, trùng tang liên táng đó, vân vân. Hoặc là cũng có gia đình, có dòng họ, gia sự gặp nhiều những sự không may mắn trong cuộc sống. Rõ ràng mình làm rất nhiều việc tốt, ăn hiền ở lành, ăn lành ở hiền, xin lỗi, làm rất nhiều việc tốt như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cuộc sống vẫn gặp nhiều những tai ương hạn ách, những rủi ro vân vân. Thì bằng qua cái kinh nghiệm 3 năm chuyên giảng và hoằng truyền kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng tôi thấy rằng có rất nhiều các thiện nam tín nữ, rất nhiều các Phật tử khi nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì cái công đức nó sinh ra, cái tội báo nó diệt đi, và khiến cho cái sự an vui và hạnh phúc đến với rất nhiều gia đình Phật tử. Đi vào cho mấy em nó đi ra ngoài, không để các em ở trong đó, đi ra ngoài chơi. Chúng tôi đang nói là có rất nhiều các gia đình Phật tử trong cái thời gian qua, mấy năm vừa qua, họ giải quyết được rất nhiều những vấn đề vướng mắc ở trong gia đình của họ. Thậm chí những cái chuyện mà chúng ta nghĩ là chỉ có khoa học, ngành y học mới có thể giải quyết được, chứ Phật giáo không thể giải quyết được. Nhưng mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, họ lại giải quyết được cái vấn đề đó. Ví dụ như ốm đau bệnh tật, bình thường chúng ta thấy phải đi bác sĩ, nhưng mà có trường hợp gì đi bác sĩ mãi không khỏi thì về tụng kinh thì lại khỏi. Có trường hợp bệnh tật điên khùng loạn tâm, thậm chí là cởi trần chạy ở ngoài đường, chúng ta đáng nhẽ là phải cho đi nhà gì ạ? Cho đi nhà thương điên, cho đi đến trại Ba Thá hay là châu quỷ vân vân, hoặc là ở Thường Tín, đến những cái bệnh viện chuyên trị cái bệnh điên khùng loạn tâm đó. Nhưng họ gì? Họ tụng kinh Địa Tạng, có trường hợp lại khỏi. Tôi nói là có trường hợp chứ không phải tất cả. Đấy, thì khá nhiều trường hợp trong 3 năm vừa qua. Cho nên ở đây á, thì chúng ta thấy giữa cái vấn đề tâm linh và vấn đề khoa học, cái này là một cái sự tranh cãi giữa phương Đông và phương Tây, giữa những người làm khoa học và những người chuyên về vấn đề tâm linh. Thì chúng ta thấy hàng mấy nghìn, bao nhiêu nghìn năm nay cũng chưa bên nào thắng bên nào cả. Cho nên các cụ ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay, các cụ chúng ta nói này, gọi là cả âm cả dương chúng ta đều có thể gì, đều tin và đều chữa. Khi gia đình các cụ chúng ta thường nói gì, có bệnh thì vái tứ phương. Gia đình mình gặp một cái chuyện gì đó trong cuộc sống mình không thể giải quyết bằng vấn đề khoa học, bằng vấn đề logic học, thì mình đương nhiên là sẽ tìm đến vấn đề tâm linh. Nhưng tìm đến vấn đề tâm linh như thế nào cho đúng chính pháp, cho chúng ta không bị lừa, không đi lầm đường lạc lối, đây là một vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta đến với Phật pháp thì chắc chắn rằng gần như không đi vào con đường tà đạo. Nhưng tất nhiên ở thời buổi mạt pháp này kẻ tục giả tăng cũng nhiều, tức là sư giả đó, hình tướng thì là sư nhưng mà tâm tu bên trong thì không phải, cho nên họ chỉ lợi dụng là cái áo cà sa với cái đầu trọc của gì đệ tử Đức Phật thôi, cái đầu không có tóc của đệ tử Phật thôi, họ làm những cái việc tà đạo, họ vẫn xem bói xem toán, vẫn lên đồng nhập cốt, vẫn nhập linh gọi hồn, và mục đích của họ để làm gì chúng ta đều có thể biết: kiếm tiền, danh vọng, danh văn lợi dưỡng. Phật nói đó là gì? Mặc dù thân á, thì hình tướng của vị tăng, nhưng việc làm thì lại là tà ma ngoại đạo. Cho nên chúng ta cũng cần phải khéo léo, có trí tuệ để chúng ta quán xét. Không phải là đến ngôi chùa nào, đến gặp một vị thầy nào cũng là minh sư, cũng là đệ tử của Đức Phật đâu. Khi chúng ta ngã ngửa ra rồi thì mới biết là mình bị lừa. Thì như vậy thì khổ thân. Cho nên phải có trí tuệ. Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, phải có chính kiến. Trong bát chính đạo Đức Phật nói phải có chính kiến. Chính kiến là cái nhìn, cái thấy, cái biết rõ ràng như thật. Đó. Cho nên đó, chúng tôi thấy là cái lợi ích của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thù thắng như vậy. Vì vậy mà đã bàn với trong chúng là thôi, từ giờ trở đi thì cứ vào cái mùa Vu Lan này, thay bằng cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta tổ chức cái pháp hội Địa Tạng. Nó rất là gần gũi với cuộc sống, gần gũi với thực tại cái tâm của chúng sinh ở thế giới này, ở cõi Xa Bà Nam Thiệm Bổ Châu của chúng ta này, ở đất nước Việt Nam của chúng ta này. Bây giờ chúng ta bảo là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm là một cái pháp hội gì? Thù thắng của Phật giáo. Pháp hội đó là dành cho các bậc gì? Thượng căn, thượng trí, có niềm tin vững vàng vào Tam Bảo, có niềm tin vững chắc vào lời dạy của Đức Phật, nhất tâm tu niệm để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Pháp hội đó rất cao siêu, rất mầu nhiệm, rất thù thắng. Nhưng ngược lại, tâm lượng của chúng sinh cũng phải gì? Tương ứng mới có thể được lợi lạc viên mãn được. Xét lại, trong một khoảng thời gian dài vừa qua, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, có thể nói là mấy trăm năm, trong lòng Phật tử, tín đồ Phật tử và người dân ở khu vực phía Bắc Việt Nam của chúng ta thấy phần lớn những người đi chùa chỉ cầu gì, mua may bán đắt, cầu cho có sức khỏe, cầu cho gia đình được yên vui và hạnh phúc. Chứ có mấy người mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đâu, cũng có mấy người mà buông xả được tất cả để cầu chứng thánh quả A-la-hán một đời đâu. Rất khó. Không chỉ một vài năm, một vài chục năm, mà có thể là vài trăm năm. Sau thời Phật giáo nhà Lý, nhà Trần, thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Việt Nam ra, thì chúng ta thấy tăng ni Phật tử đại đa số này đi vào con đường tín ngưỡng, phục vụ tín ngưỡng, đó là cúng cấp. Tăng ni thì đi cúng, Phật tử thì lễ bái và cầu nguyện cho cái việc là mãn nguyện, cái hạnh nguyện ở thế gian của mình, đó là gia đình được âm siêu dương khánh, hoặc là gì, bên âm không quay trở về để phá bên dương nữa là được, hoặc là bên dương thì làm ăn thì mua may bán đắt, được mạnh khỏe bình an, như vậy là đủ rồi. Còn nếu mà ở trong chúng ta đây có ai mà nói là mình con cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói như vậy thôi, nhưng mà mỗi khi bệnh tật ốm đau một chút mà xem, chúng ta lại sợ chết. Muốn cầu sinh thế giới thì chúng ta phải xả bỏ báo thân này, một lòng một dạ để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải đơn giản. Đó, cho nên miệng thì cầu, nhưng mà khi thực tế nó đến gần thì chúng ta lại sợ nó. Đó là sao? Sợ chết. Nói thẳng là chúng ta sợ chết. Chúng ta vẫn bám chấp vào cái tấm thân do cha mẹ sinh ra này. Cái tấm thân do gì? Nương tựa vào ngũ cốc, nương tựa vào khí thế gian, nương tựa vào các duyên giả hợp mà tồn tại này. Chúng ta miệng thì nguyện sinh Tây Phương, nhưng tâm thực sự thì không muốn đi. Với cái nhân như thế thì cái quả chắc chắn là gì? Sẽ không thể vãng sinh trong một đời được, khi mà cái nhân chúng ta vẫn bám chấp vào tấm thân này. Cho nên sau khi chết, thần thức không được vãng sinh, cũng không được đủ phúc để đi đầu thai về cõi lành, thì đại đa số đọa trong ba đường ác như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, và trong kinh Lương Hoàng Sám, rồi trong một số các kinh điển Đức Phật cũng đã nói. Con người ta được thân người, mất đi được thân người trở lại, nó khó lắm. Và có một lần Đức Phật lấy cái ví dụ này, A Nan, ngài liền bốc một cái nắm cát ở dưới đất lên và nói: này A Nan, theo ông á thì cái đất ở đại địa nhiều hơn hay đất ở trên tay của Đức Như Lai nhiều hơn? Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, đất ở đại địa nhiều hơn, đất trên tay của Đức Thế Tôn ít hơn. Đức Phật nói: này A Nan, đúng như vậy. Như Lai dùng con mắt Phật, tức là con mắt trí tuệ đó, con mắt pháp đó, con mắt gì đầy đủ các thần thông đó, ngài thấy là người chúng sinh, tức là con người chúng ta đó, ở trên cuộc đời này mất thân này, đọa trong ba đường ác nhiều như là đất của sơn hà đại địa, mất thân này được trở lại thân người ít như là đất ở trên lòng bàn tay của Đức Như Lai vậy. Chúng ta xem, đây là lời của Đức Như Lai nói ở trong kinh A Hàm, lời Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm. Cho nên xét ra lời dạy của Đức Phật như vậy, chúng ta thấy phần lớn chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta, nói thẳng là con người đi, ở thế giới chúng ta này mất thân người, đi vào con đường nào? Chúng ta động não một chút, chúng ta sẽ biết rằng phần lớn đi vào đâu? Ba đường ác. Chúng ta thấy rằng ở trên đời này không có loại bệnh gì mà không có thuốc chữa cả, chỉ có là gì? Nghiên cứu ra hay chưa mà thôi. Sớm muộn nó phải có thuốc chữa. Đấy, ngày xưa, thời xưa thì gọi là bệnh phong, đúng không? Mình gọi bệnh cùi, bệnh hủi đó là gì? Vô phương cứu chữa, là những bệnh quái ác. Bây giờ đã chữa được rồi. Giờ còn một vài căn bệnh khó chữa, chưa chữa được, như bệnh sida hay là ung thư. Ung thư bây giờ cũng có gì? Có nhiều trường hợp chữa được rồi, kéo dài tuổi thọ, và có trường hợp là gì? Chữa khỏi hẳn luôn. Rồi dần dần nó sẽ có các loại thuốc chữa. Đức Phật cũng thế. Sau khi ngộ đạo, chứng đạo, thành Phật, nhìn thấy nghiệp tính của chúng sinh mênh mông rộng lớn như vậy, cho nên ngài cũng tìm ra nhiều các phương tiện để độ chúng sinh. Chúng sinh sau khi được thân người, mất thân người mà gì? Đọa trong ba đường ác nhiều như đất sơn hà đại địa. Cho nên á, chúng ta thấy Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo khéo léo dạy bảo cho chúng sinh ở nhân gian chúng ta, ngay cuộc đời này phải biết hiếu thảo, phải biết tri ân, phải biết báo ân, phải biết bỏ ác, phải biết làm lành, lãnh giữ và hành thiện, phóng sinh tu phúc, quy tam bảo, học tụng đại thừa, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân, những cái việc lớn đấy, giúp đỡ những người nghèo khổ, cùng cực, cô đơn, không nơi nương tựa. Nói tóm lại là tất cả các việc thiện chúng ta nên gì? Nên phát tâm hoan hỷ làm. Các việc ác lớn trước làm, bây giờ biết tới Phật pháp, biết đến nhân quả, biết đến thiện ác thì chúng ta bỏ dần đi. Lần đầu thì bỏ ác lớn, lần hai thì bỏ ác vừa, lần ba thì bỏ ác nhỏ, cứ tu tập lần lần như vậy. thì dần dần á, tội chướng chúng ta sẽ tiêu trừ, phúc báo chúng ta sẽ được gì? Tăng thêm. Cho nên á, Đức Phật mới thuyết kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng để làm gì? Để làm những phương thuốc chữa bệnh cho gì? Cho những chúng sinh còn đang chìm đắm ở trong trần lao, ở trong biển khổ. Kinh Phật có rất nhiều, Đức 49 năm Đức Phật thuyết rất nhiều kinh điển, thuyết rất nhiều các phương pháp tu hành. Nhưng ở trong kinh Địa Tạng này, đây là một bộ kinh gì? Có thể nói là có nhân duyên rất lớn với quái Nam Diêm Phủ Đề. Và một cái điều đặc biệt là ở dưới quái âm thì họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vậy tội gì mà trong những cái ngày này, là cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này, ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam chúng ta thường nói là cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này gọi là ngày lễ gì nhỉ? Lễ xá gì ấy? Xá tội vong nhân, đúng không? Mùa Vu Lan Báo Hiếu này gọi là cái mùa lễ gọi là xá tội vong nhân. Như ở các chính phủ ở trên quốc gia Việt Nam chúng ta cũng có, vào cái ngày vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất của đất nước, đó là ngày Quốc Khánh gì ấy? Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Trong cái dịp ngày vui của cả đất nước đó thì chủ tịch nước là người đứng đầu về đất nước, về nhà nước mình, ký một cái sắc lệnh, đó là ân gì nhỉ? Ân xá. Ân xá đó tức là gì? Đó là cái đáng lẽ cái tù nhân này bị cái tội là gì? Bị tội là 30 năm. Nhưng mà họ đây gì? Vào đi tù khoảng 15 20 năm rồi, hoặc 25 năm rồi, họ chấp hành rất tốt những cái quy định của nhà tù. Họ không vi phạm pháp luật nữa. Và khi đó đạo đức của họ ở trong cái nhà tù đó, họ cải tạo rất là tốt. Vì vậy họ mới gì? Được ban hoặc là ban quản trại đấy hả? Họ trình lên Bộ Công an. Bộ Công an trình lên gì? Trình lên Bộ Chính trị. Bộ Chính trị ủy quyền cho chủ tịch nước có được quyền cái ký gì? Cái sắc lệnh gọi là ân xá. Vậy ở trong Phật giáo chúng ta, vào cái mùa Vu Lan Báo Hiếu này, nó cũng tương tự như đây là một cái lệnh, một cái lệnh đại ân xá của gì? Của Diêm Vương ký cái sắc lệnh đại ân xá cho các vong linh, oan hồn, ngạ quỷ, vân vân. Đặc biệt là những gì? Những chúng sinh, những vong linh đang bị chìm đắm ở trong gì? Trong các tầng địa ngục. Vì sao họ được ân xá? Vì ở trong tù, ở trong địa ngục, họ đau khổ nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Nay gặp con cháu chắt chút chít, họ hàng nhiều đời, nhiều kiếp, thậm chí là mới ngay đời này thôi, gặp được kinh Phật, đặc biệt là bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, thọ trì đọc tụng, đem công đức đó để hồi hướng. Trong kinh nói 7 phần công đức, người sống được 6, còn người chết được mấy? Được 1. 1 phần cung quý. Xin thưa các quý vị, đang trong lúc đói, cả một mâm cơm có 6 bát cơm, mình đói á, họ ăn có 7 bát cơm, họ ăn 6 bát, mình được 1 bát có quý không? Quý, là quý. 1 bát cũng quý. Các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là một miếng gì nhỉ? Một miếng khi đói bằng gì? Bằng một gói khi no. Thậm chí một miếng khi đói trong cái lúc khổ đau trong địa ngục như vậy, mà được lục thân quyến thuộc con cháu họ hàng ở trên dương thế đọc tụng bộ kinh này, đem công đức để hồi hướng cho, nó không chỉ một miếng mà gì? Mà nhiều miếng. Mà nhiều miếng thì sẽ quý hơn là gì? Là một miếng khi đói rồi. Hàng chục nghìn người cùng nhau vân tập về đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát này, đây là một điều thù thắng. Đây là một điều gì? Ở Việt Nam chúng ta từ xưa chưa từng có. Chắc chỉ có thời xưa khi mà Ngài Quế Sâm, tức là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở bên Trung Quốc, Ngài thì hiện ở tại núi thì Cửu Hoa Sơn, thì mới có cái hiện tượng đấy. Từ đó đến nay đã rất lâu rồi thì mới có gì? Mới có một số lượng Phật tử vân tập đông về một trụ xứ, một đạo tràng để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng như vậy. Cho nên chúng ta phải biết là gì? Một cái số lượng người, hàng chục ngàn người như vậy, cùng chung một trụ xứ, một nơi ở thanh tịnh để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, gọi là gì? Tam thiên đại thiên chấn động, mười phương thế giới cũng gì? Cũng chấn động. Chư Phật mười phương gì? Hoan hỷ tán thán, phóng quang tiếp dẫn. Mười phương Bồ Tát Vân Tập Đế ủng hộ đạo tràng. Thiên Long Bát Bộ mười phương cũng đồng tán dương gì? Hoan hỷ khen ngợi, cung kính cúng dường, y giáo phụng hành. Các vị có muốn biết là chư thiên hoan hỷ thế nào? Đó, hôm nọ Pháp Hội Địa Tạng hôm nọ đúng không? Đài báo Hà Nội mưa to. Tôi bảo Hà Nội mưa to thì cứ mưa to, nhưng khu vực Sơn Tây không mưa to là được, đúng không? Trong phạm vi từ Khai Nguyên trở đi thì ra bốn bên chung quanh là 130 km. Tức là ở đây là trung tâm thì đi xuống Xuân Mai 15 cây, lên Sơn Tây 15 cây, vào Hòa Bình 15 cây và ra Phúc Thọ 15 cây. Thế là phạm vi 30 km² hoặc 3 km đường kính. Đâu mưa to thì cứ mưa to, Sơn Tây không mưa to là được. Chúng ta thấy từ đây xuống Chương Mỹ, xuống Quốc Oai, nhân dân ở Quốc Oai bị bõm đến nửa tháng trời vẫn ngập, bị bõm trong nước. Nhân dân ở dưới Xuân Mai, Chương Mỹ bị bõm ở trong nước. Chúng ta đây có sao không? Vẫn bình thường. Thậm chí là từ hôm qua, hôm kia, hôm nay, các kênh truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của các cơ quan báo chí trung ương đến địa phương, nói là cơn bão số 4 này đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc chúng ta, đặc biệt Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Nội chúng ta thì có mưa to đến rất to, thậm chí là đến thì đến 500 ml, 500 ml, mới đến 500 ml, tức là rất to. Bạch với Phật, với Bồ Tát, với lại nói với các vị Thiên Long Bát Bộ là gì? Trong 3 ngày Pháp Hội, mùng 7, mùng 8, mùng 9, có hàng chục ngàn người đã đến đây để đăng ký làm lễ siêu độ gia tiên, cùng tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Các ông mưa thế nào thì mưa, nhưng có mưa, nhưng mà mưa thế nào thì mưa, trong phạm vi bán kính 30 km từ chùa Khai Nguyên ra chung quanh, mưa thế nào cho bà con Phật tử còn đến lễ được, còn ngồi lễ được. Các ông mưa to quá họ nhấp nhổm mà không lễ được á. Tất cả những cái công đức đó thì các ông mà phải bù vào đấy. Mấy cụ Thiên Long, các cụ Long Thần á, các cụ bù vào được thì các cụ cứ mưa, muốn mưa thì mưa, đâu ai cấm đâu. Còn nếu mà các cụ mà cảm thấy mình không bù được cái công đức hàng chục ngàn người cùng đọc tụng, cùng thọ trì bộ kinh này á, thì các cụ có mưa thì mưa nhỏ thôi, vừa vừa thôi, gọi là có mưa vừa thôi. Ở dưới Hà Nội mưa thì kệ xác, tôi không biết. 30 km đường kính từ chùa Khai Nguyên trở đi, các cụ có mưa thì mưa như lúc sáng. Bắt đầu lên lễ Phật mà cái xin lên lễ mà cái các cụ mưa bầm thì thôi đấy, hoan hỷ cúng dường, gọi là gì? Các ngài Thiên Long, các ngài cúng dường. Nhưng cúng dường xong rồi thì thôi, thì các ngài thì nhường lại cho các Phật tử họ cúng dường. Đấy, mát mát thôi. Mưa to quá các cụ không đến được, các Phật tử không đến được, hoặc đến thì nháo nhác không tụng kinh được, nhà lợp mái tôn ầm ầm đọc không nghe được. Đấy, mọi người không nhất tâm được, tổn phước gì, các ông chịu trách nhiệm. Đấy, còn nếu các ông hoan hỷ hộ trì cho. Đấy, có mưa nhỏ nhỏ khu vực này thôi, mọi người đọc tụng được công đức toàn thể hàng chục ngàn người, thậm chí nhiều hơn đấy, chúng tôi hồi hướng công đức cho các ngài, các ngài được tăng thêm tuổi thọ, tăng thêm công đức, tăng thêm phúc báo, tăng thêm thần thông, tăng thêm trí tuệ, để các ngài gì? Giúp đỡ nhân gian được nhiều hơn. Có lợi hay có hại các quý vị? Lợi mà, tất cả cùng có lợi. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng có lợi. Các ngài gì? Ở thế giới thần linh Thiên Long cũng có lợi, các vị vong linh quỷ thần gì cũng có lợi, tất cả cùng có lợi. Cho nên á, hôm nay đài báo là đến chiều và đến tối nay bão mới vào, bắt đầu vào trên đất liền, thì các vị cứ nhất tâm đi hồi hướng đi, nó đi dẻo dẻo ra biển, nó chạy xa ở Hà Nội chúng ta đi tí là được. Vì sao phải chạy xa Hà Nội? Vì ở đây có hơn chục ngàn người đang thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật Bồ Tát Văn Tập để hộ trì. Cho nên các vị này, tránh xa đấy, né né nó ra một chút, có vào né né ra một chút. Bảo mưa 500 ml thì mưa khoảng độ gì 50 ml thôi, đúng không? 50 ml thôi. Đấy, giảm xuống như thế. Nhân dân ở dưới Quốc Oai và Trương Mỹ vừa qua bây giờ mới đang dọn nhà, tức là sao, gần một tháng nay rồi bây giờ họ mới được dọn nhà, đang chuẩn bị trở về nhà, các ông này cho 500 ml nữa thì thôi, họ lại bị bõm bơi trong nước, khổ lắm. Đó. Cho nên thôi, nó cũng là cái nghiệp, cái duyên, nhưng mà cho họ biết thế là được rồi. Đó. Đấy, nói như vậy thôi, các ông còn muốn mưa thì cứ mưa đi. Đó. Muốn mưa thì các ông phải chịu trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm, đạo tràng không chịu trách nhiệm. Đó. Đấy, chúng ta cũng hướng tâm một chút cho bà con gì, bão có tới đất liền thì mạnh thì biến thành gì? Thành nhẹ. Đó. To thì biến thành nhỏ. Đáng lẽ thì thiệt hại lớn, nhưng bây giờ thì biến thành thiệt hại vừa thôi, một chút về tài sản thôi. Đó, thì đừng có cho thiệt hại về người, về của nhiều quá thì dân lại cũng khổ. Đó. Mưa không phải là cũng ngẫu nhiên mà mưa đâu các quý vị. Bão không phải cũng ngẫu nhiên mà có đâu. Đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra. Phật nói, Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói gì, tất cả đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra. Sát sinh nhiều, lòng tham nhiều thì sẽ xảy ra gì? Những cái thiên tai địch họa như vậy. Đó. Nay chúng ta đem công đức thù thắng của việc nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản quyền Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng, để cầu nguyện, để trả nợ, thì chắc chắn rằng cái kiểu án đó sẽ được giảm bớt đi. Nếu chúng ta nhất tâm dần dần tin sâu, hành trì miên mật thì sẽ được trả hết cái nghiệp đó. Đó. Thì hôm nay chính vì cái lợi ích thù thắng như vậy, cho nên chúng tôi thì đã quyết định là mùa Vu Lan báo hiếu này, toàn thể đạo tràng chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 ngày, cũng như là làm pháp hội vậy. Buổi sáng thì thầy sẽ lên khai thị. Hôm nay thì ngày đầu tiên bà con Phật tử đến còn biết sớ, đến chuẩn bị ổn định, cho nên là 8:30 bắt đầu. Từ ngày mai và ngày kia chúng ta sẽ ít người đến viết sớ rồi, thì chúng ta sẽ làm bắt đầu vào thời pháp thoại lúc 8:00 cho đến 10:00. Thì bắt đầu từ ngày mai thì và ngày kia thì có cái 2 ngày đó dành cho pháp thoại trả lời vấn đáp. Các quý vị chúng ta có câu hỏi thì cứ biết để thầy trả lời luôn. Bởi vì bây giờ thì thực sự với các Phật tử là công việc của thầy nó quá nhiều, chứ không phải là nhiều mà là quá nhiều. Mà các Phật tử thì mỗi ngày một gì? Rất đông. Mỗi ngày một đông lên. Thầy không thể trả lời từng người một ở dưới nhà khách được. Cho nên các Phật tử chúng ta có câu hỏi gì cứ hỏi đưa lên ngày mai và ngày kia dành cho 2 buổi vấn đáp. Đưa lên chỗ ban thông tin, các vị sẽ đưa lên đây. Có thể chiều nay, tối nay các vị cứ hỏi câu hỏi trước, viết câu hỏi đi. Viết ngắn gọn thôi. Đừng có tham viết đến 4, 5, 7 câu hỏi dành cho người khác nữa. Viết cái gì nó ngắn gọn. Và những cái câu hỏi ở ban tổ chức dưới kia lọc trước đi, những cái câu hỏi nào nó trùng nhau, ví dụ đều hỏi về vấn đề thờ phụng gia tiên thần linh chẳng hạn, thì thôi chỉ đưa một câu lên đây thôi, thì trả lời những người mà có trùng câu hỏi đó thì mình nghe thế rồi thì y giáo phụng hành cứ thế mà làm. Và những câu hỏi về trùng nhau về đất cát nhà cửa hay gì gì đó nó giống nhau rồi thì trả lời một lần thôi, hay là người mất tụng kinh gì ấy vân vân đó thì cũng lọc trước đó. Không nên để trùng nhau trả lời người này người khác lại trùng vào thì nó mất thời gian không có. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho gần đây càng ngày Phật tử đến chùa càng đông, mà thầy thì không thể phân thân để tiếp hết tất cả mọi người, cho nên qua đây cũng mong các Phật tử là hoan hỉ, thông cảm những cái việc gì mà đặc biệt lắm ấy, thì mới gặp thầy và thầy mới tiếp. Còn những cái vấn đề như mà cái vấn đề tâm linh nó vừa vừa trong cuộc sống, như bốc bát hương này, xem ngày xem giờ để cưới xin để về nhà mới, cái này các sư ông và các sư cô thầy dạy hết rồi, làm được hết rồi. làm tốt, bây giờ làm rất tốt, làm cũng như thầy làm rồi, thầy làm cũng chẳng hơn cái gì cả, các sư ông các sư cô bây giờ cũng làm cũng y như thế rồi. Thì cho nên những cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy trong cuộc sống bình thường, bây giờ cúng tuần 35, 49 hồi hướng cầu siêu vân vân như thế, thì gặp các sư ông các sư cô là được. Có phòng khách riêng, có phòng tiếp khách, các vị ấy phụ trách. Thì không cứ là cứ phải là gặp thầy trụ trì thì mới giải quyết được cái đó. Thầy đã giao cho các sư làm cái việc đó, tức là có cái sự gì, sự quan tâm và hộ trì gia trì của gì, của thầy và của chư Phật Bồ Tát rồi. Cho nên các vị không cứ là cứ phải gặp thầy mới giải quyết được, trừ những trường hợp đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là có tiền, mà đặc biệt ở đây là cái bệnh tình nó gì dính tới, liên quan đến vấn đề tâm linh nó đặc biệt, các sư ông sư cô không giải quyết được mà cảm thấy thì cái trường hợp này phải là thầy, thì khi đó mới đến gặp thầy đó. Còn cái việc bình thường như là người mất mà cầu an cầu siêu cũng 35, 49 cứ gặp các sư ông là được, bốc bát hương bát khói các vị làm được hết rồi. Đấy, cũng hôm nay tiện đây cũng nói luôn để các Phật tử cũng hoan hỉ biết cho. Và hôm nay chúng ta bắt đầu vào thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng trong ngày đầu của pháp hội, trong 3 ngày pháp hội này. Thì tí nữa thì khi mà phát kinh, khi mà gần hết khoảng còn tầm 10-15 phút, cứ lúc nào thầy đi phát kinh thì chúng ta ban phát kinh, chúng ta nhẹ nhàng chúng ta phát kinh trong cái thời khóa. Thì cứ 10 giờ đến 11 rưỡi thì chúng ta sẽ tụng quyển thượng. Sau đó thì chúng ta vào thời thượng cúng luôn, thượng cúng theo nghi thức của Trung Phong và Quan Âm Tam Thể Niệm đó, cho nó đầy đủ nghi thức để cúng dường trên thì cúng dường Tam Bảo Phật Pháp Tăng, giữa thì cúng dường các vị thánh linh thần linh trong cửu pháp giới hộ trì Phật pháp, hộ trì đàn tràng, dưới thì cúng dường các vị vong linh thần, vong linh chân linh anh linh hương linh bách gia trăm họ vân vân. Và sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút. Đến 1:30 thì chúng ta thức dậy và chúng ta chuẩn bị vân tập đạo tràng. Đến 2 giờ chúng ta vào tụng quyển chung. Tụng xong quyển chung thì chúng ta nghỉ ngơi một chút, giải lao một chút, 15 phút thì chúng ta lại vân tập. Để 30 phút sau chúng ta, 15 phút sau nữa, tức là 30 phút, thì chúng ta vào tụng quyển hạ về thí thực. Đó thì các vị nào mà nhà gần thì có thể ra về, sáng mai lại tới. Nhà ở xa thì chúng ta nghỉ lại, hơi vất vả một chút. Thôi cố gắng 1-2 năm nữa thì mà được các cấp chính quyền và nhân dân ủng hộ, Phật tử thập phương phát tâm thì chúng ta xây dựng được cái đạo tràng nó phù hợp hơn với đạo tràng người ta. Ngày xưa năm 2012 xây dựng đạo tràng này đã là lớn nhất Việt Nam rồi. Xây dựng cái giảng đường này đó là giảng đường lớn nhất Việt Nam rồi, chứa được sức chứa 4.000 người đó là khủng khiếp rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy gì, chỉ chứa được khoảng đáp ứng được 1/3 so với Phật tử chúng ta bây giờ thôi. Mà 5 năm nữa, 10 năm nữa cứ phát triển như thế này thì không biết là như thế nào. Cho nên tới đây mà có điều kiện, xin với các cấp chính quyền xã, thị xã và thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho chúng ta được xây dựng cái đạo tràng, nó có cái sức chứa 15-20.000 người thì có thể mới đủ trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Còn sau đó thì còn chưa biết, tùy theo nhân duyên. Nhưng chúng ta thì bây giờ mà các vị biết, tôi nhớ mãi cái câu nói của nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Ngài đi dự cái buổi động lễ ở cái chùa Hang ở trên Thái Nguyên đấy. Ngài phát biểu trong cái buổi lễ động thổ ở cái chùa Hang, ngài nói là gì? Nếu mà Đảng nhà nước chúng ta mà quan tâm cho tăng ni và cho tín đồ Phật tử xây dựng lên một ngôi chùa thì đồng nghĩa là Đảng nhà nước chính phủ chúng ta thì cũng bớt phải xây dựng đi một ngôi gì ạ? Một cái nhà tù. Đó. Nguyên một vị tổng bí thư, người đứng đầu của Đảng, của nhà nước, của đất nước Việt Nam chúng ta dự cái buổi lễ đồng thổ ở cái chùa Hang ở trên Thái Nguyên, ngài phát biểu như vậy, phát biểu trước tăng ni Phật tử bách gia trăm họ chứ không phải lén lén lút lút gì cả. Đó. Chúng ta thấy nếu mà cho xây một ngôi chùa đúng nghĩa của một ngôi chùa để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh, để cải tạo cái tính ác của con người thành cái tính thiện đó, thì đúng là gì, một ngôi chùa được xây dựng lên đồng nghĩa là gì, bớt đi một cái nhà tù đó. Quả thực như vậy. Cho nên ở đây đạo tràng chúng ta là một đạo tràng tu học, một đạo tràng thiên về giáo dục hoằng pháp. Cho nên nếu mà được các cấp chính quyền từ thành phố Hà Nội cho đến địa phương mà tạo điều kiện cho đạo tràng chúng ta xây dựng được cái đạo tràng sức chứa 15-20 nghìn người như vậy, đồng nghĩa là mỗi một pháp hội có 15-20 nghìn người tham dự. Tôi chỉ cần được 2/3 hoặc 3/4 cái số lượng đó, thì số lượng người đó thực sự am hiểu Phật pháp, thực sự tu học Phật pháp, thực sự cải đổi cái tâm tính của mình từ tà thành chính, từ ác thành thiện, từ người xấu thành người tốt, có góp phần cho đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta được phồn vinh, được thịnh trị không các quý vị? Có không?
Có.
Chắc chắn là có. Là một người con của gì? Của đất Việt. Mình nói theo cách của các cụ ngày xưa gọi là con rồng cháu tiên. Chúng ta có nhiều cách để báo đáp cái công ơn của tổ quốc, của dân tộc. Người gì? Khoác áo lính làm anh bộ đội, cầm súng bảo vệ biên cương của tổ quốc, thì họ có cách báo đáp tổ quốc của họ. Người làm gì ngành công an, cảnh sát, giữ an ninh trật tự cho đất nước, họ có cách báo đáp gì tổ quốc của họ. Cái người làm nghề chính trị, họ có cách gì báo đáp tổ quốc của họ. Người làm kinh tế có cách báo đáp của gì tổ quốc của họ. Cái người làm nông dân, chúng ta đừng có nghĩa là người làm nông dân chân lấm tay bùn không báo đáp tổ quốc được nha, có cách báo đáp tổ quốc của họ. Có đúng không? Và người làm tu sĩ như chúng tôi thì cũng có cách báo đáp tổ quốc của chúng tôi. Tăng ni tu tập đúng chính pháp, đem đạo vào đời, hóa độ cho đời, biết bỏ cái ác, biết làm cái thiện, đó là một việc làm gì? Tốt đẹp. Đó là một việc làm tri ân, báo ân cái quốc gia xã tắc. Cho nên tất cả mọi người, mọi tổ chức, nếu mà con người ta làm đúng với gì pháp luật cho phép, làm đúng với cái giáo lý giáo luật của các tổ chức tôn giáo đó, vân vân, họ đều đem lại lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc và cho đất nước. Cho nên nếu đạo tràng của chúng ta mà được xây dựng những cái cơ sở ấy, chắc chắn nó chỉ đem lại lợi ích cho đất nước, cho chúng sinh và cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ngày xưa cha ông của chúng ta xây dựng được những đạo tràng lớn như là Chùa Hương, như là Yên Tử, như là các tổ đình lớn, do đâu mà làm được? Cũng phải gì? Do sự ủng hộ của vua chúa, của quan lại thời ấy. Thì bây giờ chúng ta muốn làm được việc lớn thì cũng phải có sự ủng hộ của các cấp gì? Đảng, chính quyền, nhà nước. Mà ủng hộ được cái việc đó, làm cái việc đó, lợi cho đất nước, lợi cho dân tộc. Để đáp lại thì tăng ni Phật tử chúng ta, cái thứ nhất là chúng ta phải chấp hành giáo lý giáo luật của Đức Phật, tu hành chân chính, đừng đi sai với chính pháp, đừng đi sai với lời dạy của Đức Phật. Cái thứ hai đó là gì? Ở quốc gia nào thì chúng ta phải chấp hành tốt pháp luật của quốc gia ấy. Chúng ta được sinh ra đất nước Việt Nam, chúng ta phải hãnh diện chúng ta là được một người gì? Người con của dân tộc Việt Nam, và chúng ta phải chấp hành tốt cái pháp luật của Việt Nam. Đó, chúng ta làm tốt cái điều đó, chỉ cần chúng ta làm tốt điều đó thì dần dần họ sẽ tạo điều kiện chúng ta thôi. Đó. Mà đạo tràng của chúng ta thì từ trước đến nay là được tạo điều kiện rất nhiều, nhưng mà để tiến tới một cái việc lớn hơn như thế, có thể nói là gì, cái thời vua chúa ngày xưa mới làm được, chứ còn thời bây giờ chúng ta thấy ít người làm được. Chúng ta mà muốn tiến đến để làm một cái đạo tràng lớn như vậy nữa thì phải có cái sự gia trì của Tam Bảo và có sự ủng hộ của gì, các cấp chính quyền, và đặc biệt là gì, bà con nhân dân địa phương sở tại. Các quý vị biết, nếu có tiền đó, mà nhân dân địa phương không ủng hộ cũng không làm được đâu. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Không phải là cứ mang tiền đến các Phật tử thập phương, cứ mang tiền đến bảo thầy xây đi, thầy xây đi. Không phải là đơn giản đâu. Không phải như chúng ta nghĩ có tiền và thầy xây đi là xây được đâu. Không đơn giản như thế. Cho nên chúng ta phải hội tụ đầy đủ các yếu tố. Các cụ ngày xưa nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời, thời chưa? Thời rồi. Thiên thời tôi nghĩ là thời rồi. Trong 3 ngày mà chúng ta gì? Lúc nãy chúng tôi nói thế, trong 3 ngày mà Hà Nội, quanh quanh Hà Nội Hòa Bình mà mưa rất to. Nhưng mà khu vực sân Tây chúng ta gì? Mưa rất bé. Thì đó là thời rồi đấy. Đó là thiên thời rồi đấy. Chúng ta tiếng nói của chúng ta thì lòng cầu nguyện của chúng ta thấu đến tận gì? Tận trời rồi đấy. Địa lợi. Địa lợi, địa lợi có lợi hay không thì cũng phải do con người chúng ta cư xử với thần linh, với thổ địa như thế nào ở nơi đây. Tâm chúng ta có chính hay không? Nếu bất chính thì không bao giờ địa lợi được rồi. Tâm có chính thì địa sẽ lợi. Nhân hòa hay không? Do con người chúng ta. Con người với con người chúng ta xử sự với nhau tốt, chúng ta làm đúng chính pháp, tu tập đúng chính pháp á, 10 người ghét thì có hàng ngàn người thương, người quý, tất nhiên sẽ có người ghét. Các vị chúng ta như thế này, đạo tràng chúng ta như thế này đấy, chúng tôi như thế này vẫn còn có người ghét. Có người ngay ở gần chùa đây họ ghét. Hôm qua tôi mới nghe thấy có Phật tử ngoài điện nói chuyện cho tôi, nói rằng không biết dạo này thầy sống thế nào mà để cho nhân dân ghét thầy thế. Tôi bảo tôi sống thế nào mà nhân dân ghét. Thế vì bảo rằng con vừa về chùa mà nghe thấy một vài Phật tử nói rằng thầy dạo này cấu kết với mấy Phật tử ở trong chùa, mấy người dân ở đây là gì, xây dựng cái chùa Khai Nguyên cho to cho lớn để kinh doanh, hùn vốn với nhau để kinh doanh, biến cái chùa Khai Nguyên thành một cái địa điểm du lịch tâm linh để kiếm tiền để chia nhau. Thế tôi hỏi rằng hùn vốn với ai? Thế thì Phật tử bảo là gì? Bảo là mấy Phật tử ở Sơn Đông này này, mấy Phật tử nói nhá, mấy cái đi chùa nói, thậm chí có cái hôm nay có mặt ở đây này, nói là gì? Thầy Thịnh. Có người nói tôn trọng và nói là thầy Thịnh. Có người thì nói là ông ấy. Là có người nói là gì? Nói là thằng ấy. Có người nói là thằng ấy, cái thằng sư ấy. Nó tu hành cái gì? Nó biến cái ngôi chùa Khai Nguyên thành một cái nơi để kinh doanh. Hỏi kinh doanh với ai? Hai Phật tử mà đắc lực nhất ở trong chùa. Các Phật tử chúng ta đến thì đều biết rồi, đó là gì? Các cụ lớn lớn thì không nói rồi, các cụ rất là tâm huyết. Các cụ như cái cụ Lượng, cụ Chuột với các cụ lớn lớn tuổi ngày xưa, năm nay đã 80, 90 ấy, thì các cụ rất là tốt. Nhưng bây giờ sức khỏe các cụ bớt yếu đi, các cụ không hay sang mấy được nữa. Có lẽ các cụ mới sang thôi. Thì còn hai cái Phật tử mà đắc lực nhất, đó là Vãi Trung với Vãi Khang, hai Phật tử đó. Thế người ta bảo là thầy với hai vãi đấy là kết hợp với nhau là hùn tiền để mua đất để xây chùa, để biến cái ngôi chùa thành nơi kinh doanh và chia nhau lợi tức, chia nhau tiền lãi của Phật tử hàng tháng, hàng quý về chùa tu hành. Đó. Chúng ta thấy. Nhưng mà những người đó thì tất cả những cái người họ nói mới, họ nói ra những cái lời đó, họ có đến chùa đâu. Họ không đến chùa. Họ nói với mấy Phật tử đi chùa, thì mấy Phật tử lại đi chùa lại đi gì? Tin đó là sự thật. Mấy Phật tử đi chùa quy y ở nhà mình đó. Phật tử Sơn Đông, tôi không muốn nói tên, bây giờ cho tôi nói tên tôi kể tuyệt ra ngay ngay. Có cho nói không? Hả? Nói không? Các vị mà cho tôi nói ra đây thì tức là các vị là cầm dao giết họ đấy. Các vị bảo tôi cầm dao giết họ đấy, các vị muốn tôi giết người không? Vì sao? Vì nếu tôi nói ra trước hàng chục ngàn con người như thế này, họ có bao giờ dám đến chùa nữa không? Mà thậm chí họ quay sang làm kẻ thù của nhà chùa. Chúng ta muốn biến một Phật tử đang mất niềm tin thành một kẻ thù không? Thế thì còn bảo tôi nói tên họ nữa không? Đấy, thế mà làm cái gì? Các cụ bảo là phải suy nghĩ đã. Suy nghĩ đó, tên thì biết, người cũng biết, nhân chứng vật chứng rõ ràng có, nhưng mà chúng ta thấy những cái câu nói xuất phát từ đâu? Xuất phát từ những người không đi chùa, những người họ không gì thích gì gì tăng ni Phật tử chúng ta ngôi chùa này. Họ đi nói ra mà những Phật tử của mình là những người đi chùa mặc áo nâu, là đệ tử quy tại gia của Đức Phật, lại đi tuyên truyền cho cái đó là gì? Là sự thật. Mình sang chùa đây mình không biết hay sao? Nghe thầy giảng bao nhiêu năm nay, nhìn thấy việc làm của thầy bấy nhiêu năm nay, nhìn thấy các Phật tử cống hiến như thế nào, mình phải hiểu chứ, đúng không? Là Phật tử mình phải có trí tuệ mà hiểu. Lại đi nghe cái người không đi chùa bao giờ nói cái điều đó và đi tuyên truyền với nhau, rồi còn bảo là gì? Ngoài cái việc đi kinh doanh chùa chiền ra thì khổ nỗi hôm qua thì tôi mới biết, hôm rồi chú Hiệp nó gọi cái xe bê tông vào để đổ cái bê tông phụt cái máy phụt ấy. Cái máy phụt, các vị để nhìn cái máy phụt bê tông, cái máy phụt bê tông nó lên để đổ cái tầng áo ngoài của đại tượng á. Nhưng mà nó trở đến cái máy phụt nó thì nó bị hỏng. Vòi nó đẩy lên cao quá, đẩy lên 7, 6, 7, 80 mét, nó không thể ra được bê tông. Cho nên nó tụt lên tụt xuống, nó không thể đổ được. Mà ở chùa chúng ta thì bây giờ không có chỗ nào đổ. Tôi có biết đâu, mấy cái chú thợ với cái chú điều tiết bê tông, tôi không biết là nó chuyển ra đấy thì nó chuyển nhượng cho nhau hay nó cho nhau, tôi không biết. Nó mang cái xe bê tông quản thừa đấy, có một mấy khối thôi, có đâu 3, 4 khối thôi, chứ không phải là cả cái xe 7, 8 khối, hơn chục khối đâu. Vì là lấy vào để đổ thử mà, nhưng mà không thử máy, nhưng mà không thử được, đổ nó hỏng máy. Khoảng độ tuần nay hơn tuần nay gì đó, tôi không rõ là ngày nào, vì tôi cũng nhiều việc không quan tâm đến chuyện đó. Thế nên không ngờ là mấy anh em nó lại mang ra, nó đổ cái chỗ cửa hàng nhà em gái của thầy ấy. Thế là cái dân ở xóm đấy với lại mấy cái nhà gần khu vực gần đây nữa, nó mới bảo là gì? Ông sư ấy đem của chùa để làm nhà cho gì cho em gái, đổ sân cho em gái. Rồi nó nói rất nhiều những cái câu gì rất khó nghe nữa. Hôm qua người ta nói lại với tôi, nhưng tôi bảo thôi, đấy là chuyện thế gian. Có nói với tôi thì tôi chỉ biết là A Di Đà Phật vậy thôi, người ta tiêu nghiệp cho tôi thôi, không sao cả. Đó. Nhưng còn thực tế thì các vị muốn hỏi vay chung xem vay thanh xem có góp cổ phần vào đây không? Bà Trung với bà Thanh đó, bà Trung thì nhà bà chả thiếu cái gì cả, con cái đều ở bên Angola làm ăn, đều thuộc cái dạng đại gia lớn nhất cái khu vực Sơn Đông đây rồi. Sơn Tây Hà Nội này cũng thuộc dạng có máu mặt rồi. Nhà bà không cúng ở chùa nữa thì thôi chứ, thì làm gì có cái chuyện mà góp vốn để đầu tư xây chùa để chia nhau cổ phần đâu. Tôi là một người giảng đạo bao nhiêu năm nay, tôi mà làm cái việc đó thì tôi có phải là một người thầy không, một vị sư giảng đạo không, một vị pháp sư, một vị ngồi trên bục giảng không? Làm gì cảm hóa được hàng vài chục ngàn người như vậy? Nhưng mà nó vẫn cứ thế, họ vẫn cứ nói. Cấm được sao? Cấm được miệng thế gian không? Không cấm được. Nhưng mà tôi chỉ thấy thì ngại cho một số các Phật tử ở địa phương thân mặc áo nâu quy Tam Bảo rồi, nghe thấy câu chuyện đó mình phải gì? Mình không biết để nói lại thì thôi, thì mình cứ yên lặng thôi. Mà A Di Đà Phật thôi, bác ơi, bác không biết rõ cái nội tình ở trong chùa, cái công việc của các sư, các thầy, các Phật tử làm trong chùa thì đừng có nói mà tôi. Cái này là gì? Lại đi tuyên truyền, hóng theo để tuyên truyền. Thế mới đau chứ. Thế mới đau. Chính con cái trong nhà chính là đệ tử của Phật gia đó, đi làm những cái chuyện đó mới đau. Thì tất nhiên đau thôi, chứ tôi không đánh lại đâu. Cứ yên tâm là yên tâm, tôi không đánh lại đâu. Nói thì cứ nói. Nhưng điều quan trọng là Phật tử chúng ta, chúng tôi nói với các quý vị, chúng ta tu hành phải có chính kiến. Chính kiến là ở đâu? Nghe tất cả những lời nói gì đó ở thế gian ấy, ở thậm chí là Phật tử nói, thậm chí là tăng ni nói, chúng ta cũng phải lấy trí tuệ ra để thẩm định, để suy xét mọi việc cho nó có đúng hay không. Còn tôi thường nói với các quý vị mà, xây dựng, làm chùa, tô tượng đúc chuông bằng tất cả cái tâm huyết của mình, ai đến có thể cũng phải gì trầm trồ, cũng phải tán thán, cũng phải gì cúi đầu. Nhưng với bản thân tôi á, tôi thường nói với các vị, tôi đến với đạo là hai bàn tay trắng, và tôi ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay, không có gì đâu. Các vị cứ xuống, không tin thì nữa cho cả mấy nghìn người xuống phòng tôi vào mở két cho các vị kiểm tra luôn, có cái gì không? Mấy cái tờ giấy đó, mấy tờ công văn, mấy tờ chứng điểm, mấy tờ văn bản thôi. Tôi có giữ tiền đâu. Có thì làm công việc Phật sự, chứ làm gì có cái chuyện. Còn các quý vị muốn xem nhà tôi như thế nào, các Phật tử ở đây đi nhiều người về thăm nhà tôi rồi mà. Bà cụ tôi từ cái năm tôi đi tu xây dựng như thế nào bây giờ vẫn thế. Hơn một cái là bây giờ các em nó lát được cái gì? Cái nền gạch đá hoa nó khoảng hơn chục triệu. Chát được cái bức tường khoảng độ tôi giờ 5-7 triệu nữa. Còn ngày xưa tôi đi thì ở dưới nền nó thì đổ bê tông, tường thì chưa chát được hết. Bây giờ hơn được cái đó, 20 mấy năm nay hơn được cái đó. Vừa là chúng nó làm, vừa là các em nó làm ăn, vừa là có Phật tử gia đình cho chú Thành mấy năm trước ở ngoài Hà Nội tôi nói rồi đấy, cũng giàng đâu 20-30 triệu đó để làm cái việc đó. Các vị về thì biết mà. Đấy, nhưng mà họ vẫn cứ nói. Cho nên học Phật ở thế gian này á, Đức Phật nói với chúng ta cái thế giới này là thế giới sa bà, kham nhẫn. Học đạo chúng ta phải nhẫn chịu được đi tất cả những cái lời ong tiếng ve, hay là nhẫn chịu được tất cả những lời mắng nhiếc, hủy nhục, chửi bới của người khác. Phật nói đó là họ tiêu nghiệp cho mình. Nay chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu cái điều đó, chúng ta mới đi đúng được chính pháp được, mới tiến tới được với cái bến bờ giải thoát của Đức Phật tuyên thuyết được. Đấy cũng là một cái phương pháp tu tập. Nhẫn, nhẫn nại và nhẫn chịu, đó là một phương pháp tu tập. Người ta không hiểu, tốt nhất là chúng ta chỉ yên lặng. Yên lặng là sức mạnh, không phải yên lặng là thua đâu nha các quý vị nhé. Yên lặng, quan điểm của đạo Phật chúng ta, khi đối với một người không hiểu, không thể lý luận, không thể giải thích được, thì chúng ta gì, yên lặng là tốt nhất. Cho nên thời Đức Phật ngày xưa tại thế gì, có những kẻ Bà La Môn theo ngài suốt cả một quãng đường dài hàng mấy chục km, chửi ngài để thách đấu ngài, thách đố ngài để muốn đấu về gì, tranh luận về trí tuệ, muốn thi triển thần thông, thi đấu thần thông. Nhưng Đức Phật có chấp nhận không? Phật không chấp nhận. Từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, từ chiều đến tối, kẻ Bà La Môn đó gì cứ lắng nhắng đi theo để thách đấu. Nhưng cuối cùng Đức Phật thương tình mới nói là, này Bà La Môn, ông theo ta từ sáng tới giờ, tất cả những cái điều ông nói thì ông tự nghe. Bây giờ Như Lai chỉ hỏi ông một câu thôi. Bây giờ ví như có một người này, họ đã từng gì, ở trong gì, họ đã từng vào kinh thành, được ông vua mời cỗ và họ ăn cỗ của vua no rồi. Thì bây giờ đi ra ngoài nhà dân, lại có một gì, một người dân lại làm lên một mâm cỗ của người dân, nó mời họ ăn. Ông nghĩ xem họ còn ăn được nữa không khi họ đã ăn no rồi. Bà La Môn đấy, chắc chắn là gì, họ không ăn nữa. Vì ăn cỗ của vua đã no rồi, cỗ của vua là sơn nào hải vị, cái gì cũng có, ăn no rồi. Bây giờ ra ngoài dân mời họ một bữa cỗ nữa thì chắc chắn người đó không ăn nữa. Đức Phật vào này, Bà La Môn, Như Lai cũng vậy. Như Lai đã tu tập đoạn trừ tất cả những phiền não, tất cả những khổ đau, tất cả những tham sân si. Cho nên á, bây giờ á, tất cả những cái tâm sân hận, đấu tránh, hơn thua vân vân, Như Lai không còn móng tâm khởi niệm nữa. Cho nên á, ông theo Như Lai từ lúc sáng tới giờ, thách đố rồi thế này thế khác, Như Lai đâu có gì khởi một cái niệm tâm gì phân biệt, một niệm tâm hơn thiệt thắng thua nữa. Cho nên á, tâm của Như Lai đã hoàn toàn thanh tịnh, giống như người gì ăn cỗ của vua no rồi. Bây giờ á, ông còn bảo Như Lai khởi cái tâm hơn thua, đấu tránh, tranh giành thắng thua, so tỉ thần thông, đâu có được nữa. Rồi Đức Phật lại lấy một cái ví dụ nữa này, Bà La Môn, ví như người gì ngửa mặt lên trời và giận trời, chửi trời, mắng trời là gì, ông thế này thế nọ thế kia, và người đó gì ngửa mặt lên trời nói là ta khinh ông và gì nhổ nước bọt lên trời. Đức Phật hỏi này Bà La Môn, trời, cái nước bọt của cái người chửi trời đó có làm bị trời bẩn không? Bà La Môn bảo á, thưa Thế Tôn là gì, không. Thế tôi hỏi vậy thì cái nước bọt đấy nó làm bẩn mặt ai? Vì này nghĩ một tí là đương nhiên làm bẩn mặt cái người gì ạ? Ngửa mặt lên trời mà chửi trời và nhổ gì? Nhổ nước bọt lên trời rồi có đúng không? Các vị thử á, tất cả người ta ngửa mặt lên thử đi. Thử xem nào. Có ai thử không? Ngửa này này. Chửi trời hay chửi tôi cũng được. Thôi đừng có chửi trời, chửi tôi cũng được. Chửi ông thầy này cũng được. Thử đi. Ai thử không? Thử xem tôi có ở trên này tôi bẩn không hay là các vị bẩn? Chúng ta bẩn mà. Tôi đâu có bẩn. Các vị bẩn. Nước bọt sẽ rơi trúng mặt của chúng ta. Và những người ở ngoài xã hội họ thích cái chuyện gì? Họ thích khởi cái tâm phiền não, hơn thua, ghen ghét, đố kỵ vân vân. Họ nói thì họ nghe. Tôi có nghe đâu. Và kể cả hôm qua có Phật tử nói với tôi có phiền não đâu. Tôi chỉ cười thôi, tôi bảo à vậy à, họ nói vậy à. Bảo vâng, họ nói thế đấy. Ừ thì thôi kệ họ. Và Phật tử nói với tôi rằng con nghe thế con buồn. Ngày xưa thì chùa gì thanh tịnh ấm cúng đông người, bây giờ chùa thì càng ngày càng vắng đi. Tôi bảo mai Phật tử về chùa xem chùa vắng đi hay là chùa nhiều lên. Chúng ta đi cả một vòng xem chùa có vắng đi không? Có vắng không? Không vắng. Đó. Cho nên cái gì Đức Phật nói là cái gì là sự thật thì hiển nhiên trước sau nó vẫn là sự thật. Cái gì là gian dối thì không sớm thì muộn nó sẽ là gian dối. Chúng ta không thể giấu mà cũng không thể lừa dối tất cả mọi người mãi mãi được. Chỉ cần cái tâm chúng ta gì? Chân thành. Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ cần chúng ta chân thành sẽ cảm hóa được Phật, cảm hóa được Bồ Tát gia trì cho chúng ta, sẽ cảm hóa được Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần cũng gì ủng hộ chúng ta. Còn đó, ma vương, yêu ma quỷ sứ, nó nhìn thấy chúng ta làm tốt đương nhiên nó không hài hòa, nó không hoan hỉ rồi, nó ghét chúng ta rồi. Điều đó chúng ta thì không bận tâm. Cho nên ở đây qua câu chuyện này thầy nói như vậy để chúng ta thấy gì, tu tập tụng kinh Địa Tạng đó là một gì việc làm tốt, nhưng phải xả bỏ cái tâm sân hận, cái tâm đố kỵ, cái tâm gì ghen ghét, cái tâm là gì mình gọi là tâm bất chính, buôn dê lê bán dê chuột hàng ngày. Là một Phật tử phải bỏ được cái gì, cái tâm và cái khẩu nghiệp đó đi. Ở trong quyển Niệm Phật Tập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngài nói là gì, ngài dẫn lời một vị đại lão hòa thượng nói rằng á, các bà, tức là chỉ các Phật tử nữ nhá, thời nay các bà, các bác, các cô Phật tử nữ rất tu, rất tinh tiến, rất chăm chỉ, có rất nhiều công đức, nhưng ngược lại đều bị cái miệng là gì ạ, nó ăn hết, đều bị cái miệng là gì, nó đốt hết, cái miệng nó đốt hết và cái miệng nó ăn hết cái công đức chúng ta làm ra. Chúng ta biết là làm ra hàng ngày chúng ta tụng kinh rất chăm chỉ, đặc biệt là các Phật tử nữ, các nữ Phật tử, nhưng á cái miệng là gì, nó đốt hết, nó ăn hết là sao? Tụng kinh 3 ngày 7 ngày rất chăm chỉ ở trong chùa, về chỉ cần đi buôn dưa lê một gì một chuyến thôi, hết veo luôn các quý vị đấy. Phật tử đấy đi quy ở Tam Bảo, tôi biết là quy ở chùa Khai Nguyên này đó, Phật tử chùa Khai Nguyên đó, mà đi tuyên truyền là thầy mình là người gì, đi biến cái ngôi chùa Khai Nguyên thành một cái ngôi chùa để kinh doanh, để chia chác với gì, với bà Trung, với bà Thanh và với một số Phật tử trong chùa, mà là Phật tử của thầy, đệ tử quy Tam Bảo ở ngôi chùa Khai Nguyên này, đi chùa thường ngày ở đây. Tôi không muốn nói là ăn mòn bát cơm ở cái ngôi chùa này rồi, nhưng mà lại đi như thế đấy. Chúng ta thấy. Cho nên trong Niệm Phật Thập Yếu Hòa Thượng Thiền Tâm nói thì các bà, các bác, các cô thì tạo phúc rất là nhiều, chịu khó rất là tinh tiến, nhưng bị cái miệng nó gì, nó ăn hết, nó đốt hết phúc đi. Còn mấy cụ ông, các Phật tử đừng có coi thường. Các cụ ông có khi các Phật tử nam á, không chăm chỉ tụng kinh như chúng ta đâu, không chăm chỉ niệm Phật như chúng ta đâu, nhưng cái gì, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết và cái việc làm của họ khác hẳn chúng ta. Cũng cái câu chuyện lúc nãy thầy nói,
bà Phật tử vợ nói với ông chồng á, ông chồng thì mới chỉ có sang chùa 2-3 lần thôi, gặp tôi 2-3 lần, chưa bao giờ đi chùa nhiều cả, chưa bao giờ sang dự pháp hội cả, cũng chưa bao giờ nghe tôi giảng cả, chỉ ngồi nói chuyện với tôi 2-3 lần. Nhưng mà khi nghe bà vợ nói cái chuyện mà thầy hùn vốn để xây cái chùa Khai Nguyên để chia chác á, ông cụ nói luôn, ông cụ ấy quát bà luôn rồi, bà đi chùa rồi tại sao bà lại cứ đi có nói thế. Bà bảo á, tôi nghe người ta nói. Thế ông bảo, nghe người ta nói chắc gì đã đúng. Thế sao ông cụ nói gì? Đến như Bác Hồ là người là vị cha già kính yêu của cả dân tộc Việt Nam, mà còn có người gì ạ? Người không ưa, người không thích, người đi nói xấu bác, thì huống chi là gì? Một thầy chùa ở trong chùa. Đấy, ông chồng chưa bao giờ đi nghe giảng, chưa bao giờ đi dự pháp hội, thậm chí cũng chưa bao giờ nghe thầy giảng trên băng đĩa nữa, nhưng mà chỉ ngồi nói chuyện với thầy có 2-3 lần thôi. Thầy nhớ ngồi nói chuyện 2-3 lần ngày xưa có duyên, khi có cái đứa cháu nhà ông bị bệnh thần kinh, bị điên á, thì ông cụ sang đưa người nhà sang đây để đón thầy lên nhà để cúng, để lễ cho cái đứa cháu á. Thì cúng lễ xong mấy hôm sau đứa cháu nó khỏi, và từ ngày đấy á, ông có cái niềm tin từ đó. Bà thì gì, đi nghe dân làng, nghe hàng xóm láng giềng nói, về đi tuyên truyền cái việc đó. Chúng ta thấy không? Cho nên Đức Phật nói gì? Cái nghiệp của người phụ nữ á, nó nhiều hơn cái người nam giới rất là nhiều. Đây Đức Phật nói nha, tôi dẫn trong kinh nha, không phải chửi các cụ, các Phật tử nữ đâu nha. Rồi các vị không tin cứ xem mà xem. Một cái chuyện rất là nhỏ, chúng ta thì nữ, người nữ chúng ta thì có thể cả tháng cả năm vẫn chưa quên được. Nhưng mà nam giới, thậm chí các cụ hôm qua thì có một cái gì không bằng lòng với nhau, thậm chí là cãi nhau ở dưới phòng, hôm nay lên ngồi với nhau ngay sát bên cạnh vẫn cười nói, vẫn vui tươi, và gì, tất cả những cái chuyện cãi nhau ngày hôm qua gì đều theo gió bay đi hết. Nhưng còn các Phật tử nữ á, khó vô cùng. Bà đúng không, hôm nay bà mắng tôi đúng không, nay có thầy đi qua tôi không mắng lại bà. Bà nhớ đấy, tối tôi về tôi sẽ mắng bà, mai tôi gì tôi sẽ mắng bà, rồi ngày kia tôi mắng bà, tôi mắng cho bao giờ gì, cho bà gì bà chết, bà gì bà, hoặc là bà phải đi xuống dưới tôi dẫm lên bà tôi đi được thì mới thôi, vân vân. Đó, nữ giới chịu khó làm việc thiện, chịu khó tụng kinh, chịu khó niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp, cho nên khẩu nghiệp quan trọng lắm các quý vị. Hãy gì, hãy giữ gìn khẩu nghiệp của mình, giữ gìn tâm ý là tốt rồi, mà giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình. Cái điều gì chúng ta chưa hiểu, chưa biết, chưa nói rõ ràng thì hãy yên lặng mà niệm, niệm gì nhỉ? A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật tiêu trừ vô lượng vô biên tội chướng. Sao không niệm mà lại cứ đi niệm cái chuyện gì lăng xăng, đi nói cái chuyện chúng ta không rõ, nghe người ta nói thế. Phật tử chúng ta đừng có bao giờ đi nói là nghe người ta nói thế. À, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng đâu, chứ đừng nói là nghe người ta nói thế. Ở trong cũng trong quyển Niệm Phật Thập Yếu và Thượng Tiền Tâm nói gì, câu chuyện ở đây nó chỉ bằng cái gì ạ, nó chỉ bằng cái con ruồi con muỗi ra ngoài ngõ, nó bằng gì, nắm tay ra tới đường á, ra tới người thứ ba thứ tư á, nó bằng gì, bằng con voi rồi, có đúng không? Đúng, con người cái tính tò mò con người chúng ta nó thế. Cho nên hôm nay thì để cho công đức của chúng ta thì tu tập nó được viên mãn trong suốt 3 hôm. Thầy nói thêm như vậy để chúng ta giữ gìn khẩu nghiệp ít nhất là trong 3 ngày. Đến đây tu để cho công đức viên mãn trong mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Các Phật tử chúng ta cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp, đừng có trò chuyện linh tinh. Có thời gian rảnh rỗi thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, như thế, cứ như thế mà làm thì sẽ có công đức, sẽ có phúc báo. Ngoài ra thì còn có một gì, một cái loại công đức thù thắng, một loại công đức thù thắng mà Đức Phật nói gì? Ở trong kinh điển công đức tạo tượng, Đức Phật nói là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ở thế gian này mà có gì, có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào phát khởi được cái lòng chân thành, cung kính, cúng dường tạo tượng của Phật, của Bồ Tát để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cúng dường á, thì công đức vô lượng, giống như cúng dường gì, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật Bồ Tát. Cho nên các quý vị thấy, song song với cái việc hoằng pháp giảng dạy và hướng dẫn Phật tử tu hành, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta cũng chú trọng, rất chú trọng tới vấn đề gì, hình tướng, là cái biểu tướng gì, thế gian trụ trì Tam Bảo. Xây dựng đại tượng Phật là một cái biểu tướng cho thế gian trụ trì Phật Bảo. Chúng ta thấy Tam Bảo có gì, có xuất thế gian Tam Bảo, đầu tiên là có đồng thể Tam Bảo, có xuất thế gian Tam Bảo và có thế gian trụ trì Tam Bảo. Đồng thể Tam Bảo là chỉ cho cái tự tính thanh tịnh của Phật Pháp Tăng, còn đồng thể là chỉ cho gì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, đó gọi là đồng thể giác ngộ như Phật. Chúng sinh đều có thể thành Phật như Phật. Còn á, xuất thế gian Tam Bảo đó là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân. Đó là gì? Xuất thế gian gì? Phật Bảo. Xuất thế gian Pháp Bảo là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh Tăng. Ai nghe theo, tín thọ tu tập thì sẽ được gì? Giải thoát giác ngộ. Thì cái công năng của Pháp Bảo ấy đem đến cái sự lợi ích vô cùng vô tận cho chúng sinh. Đó cho nên đó gọi là xuất thế gian Pháp Bảo. Còn xuất thế gian Tăng Bảo đó là chỉ cho các vị Thánh Tăng tu chứng cái quả vị A-la-hán, nhân đến gì? Thất địa Bồ-Tát trở lên, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Đó gọi là xuất thế gian Tăng Bảo. Nhưng để gặp được xuất thế gian Phật Bảo là Đức Phật gì? Xuất hiện ở trên đời để hoằng pháp độ sinh khó lắm các quý vị. Gặp được xuất thế gian gì? Pháp Bảo từ kim khẩu của Đức Phật nói ra khó. Còn á, gặp được xuất thế gian Tăng Bảo, tức những vị Thánh A-la-hán, những vị Bồ-Tát thất địa trở lên, càng khó nữa. Rất rất khó ở trong thời mạt pháp này. Bây giờ chúng ta chỉ còn gì? Ba ngôi báu gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo, thế gian trụ trì Pháp Bảo và thế gian trụ trì gì? Tăng Bảo. Thế nào là thế gian trụ trì Phật Bảo? Đó chính là gì? Tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của Bồ Tát, thì đó là gì? Thế gian trụ trì Phật Bảo. Cho nên á, các vị biết không phải ngẫu nhiên đạo tràng của chúng ta lại phát nguyện xây một cái đại tôn tượng A Di Đà Phật lớn nhất Đông Nam Á như vậy. Đó chính là muốn cho cái biểu tướng của thế gian trụ trì Phật Bảo, ai tới đây cũng phải ngước mặt gì? Ngắm nhìn. Ai tới đây cũng phải gì? Chắp tay, ngưỡng vọng. Ai tới đây cũng phải thấy mình gì? Nhỏ bé trước gì? Trước một cái kim thân thế gian trụ trì Phật Bảo của Đức Phật A Di Đà. Mình đứng nó chỉ bé gì? Còn không bằng cái ngón chân của Ngài, đúng không? Rồi cái đại tượng này làm xong, chúng ta thấy đứng ở dưới này chúng ta nhỏ như con kiến đối với con người vậy. Nhìn lên chúng ta bé chút xíu thôi. Đó. Cho nên đấy cũng là một cái phương gì? Phương tiện để khiến cho thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử có cái chỗ quy hướng cái gì? Lấy cái đối tượng là thế gian trụ trì Phật Bảo ấy, tức là tranh ảnh tôn tượng Phật đấy, để phát Bồ Đề tâm, để quy ngưỡng Tam Bảo, quy kính Tam Bảo. Còn thế gian trụ trì Pháp Bảo đó gì? Kinh sách. Chúng ta thấy ví dụ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Pháp Hoa vân vân, tất cả các kinh sách băng đĩa giảng ở chùa Khai Nguyên chúng ta ấn hành đem bán kiếm lợi hay là đem phát cúng dường các quý vị nhỉ? Chùa Khai Nguyên chúng ta có đem bán kinh sách để kiếm lợi không? Có không? Có giữ bản quyền để kiếm tiền không? Không. Tất cả các kinh sách băng đĩa giảng của chùa Khai Nguyên đều là phổ biến rộng khắp, đều là Phật tử cúng dường, đều là đem nhờ nhà chùa đem gì? đem cúng giảng. Phật tử cúng giảng ấn tống kinh sách, ấn tống băng đĩa, nhà chùa cũng gì, cũng thay các Phật tử đó để cúng giảng đưa đến tay các Phật tử cần, các sư cần để gì, thỉnh để đọc tụng. Không có lấy tiền, không có kinh doanh. Cho nên đấy là thế gian chủ trì pháp bảo được lưu thông thì Phật pháp sẽ được hưng long. Tôi nghe Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? Tất cả kinh sách của các thầy Hòa thượng thường tọa ở trên thế giới này mà cái ghi một cái gì, một cái chữ là gì, giữ bản quyền, không bao giờ Hòa thượng đọc. Băng đĩa giảng mở ra mà thấy có gì, chùa giữ bản quyền, không bao giờ Hòa thượng xem. Tôi cũng thế. Từ khi mà nghe Hòa thượng giảng như vậy, tôi gì, tôi cũng không bao giờ đọc một quyển kinh nào, mà một quyển sách nào, một quý thầy hay một Phật tử nào bảo giữ bản quyền, tôi không bao giờ đọc. Một cái băng đĩa giảng nào mà mới mở lên mà thì băng đĩa giảng của chùa A, chùa B này có giữ bản quyền, không bao giờ tôi xem nữa. Vì sao? Hòa thượng Tịnh Không nói gì? Là tăng, là Phật tử, lại còn gì? Còn đến xẻn pháp như thế. Xẻn tức là gì ạ? Là keo kiệt. Mình là bùn xín, ở miền Bắc mình gọi là bùn xín, ở miền Nam gọi là xẻn, xẻn tức là bòn xẻn, là keo kiệt, nói đúng là keo kiệt. Với pháp của Phật là một vị thầy mà còn keo kiệt, còn gì in kinh mà còn gì, còn bảo là ghi lên là gì, giữ bản quyền ở trên quyển kinh này, có nghĩa ông đấy còn gì ạ, còn xẻn pháp, còn keo kiệt, còn muốn là ai in phải tìm đến đây tôi cho in mới được in. Như vậy là xẻn pháp. Trong đạo Phật của chúng ta khác với ngoài đời ở chỗ đó, cái băng cái đĩa giảng, có cái đĩa giảng hay thì phải đi phổ quyến cho các Phật tử thập phương nhân dân, tín đồ thiện nam tín nữ, họ chưa biết Phật pháp, họ biết họ nghe chứ. Này là đi ghi vào là gì, có bản quyền, không được sang in bằng mọi hình thức. Nó khác gì cái người kinh doanh ở ngoài đời đâu, ở bên Mỹ đâu, đúng không, bên châu Âu đâu. Chúng ta là tăng ni, là Phật tử, phát nguyện vào đời xuất gia để cảm hóa giáo hóa độ sinh, càng chúng sinh biết tới đạo lý, biết tới nhân quả, biết tới Phật pháp, chúng ta càng phải mừng chứ. Đằng này lại đi gì, lại đi ngăn cấm, lại đi giữ bản quyền như thế. Hòa thượng Tịnh Không nói không bao giờ đọc, cũng không bao giờ xem. Tôi bây giờ cũng không bao giờ đọc, cũng không bao giờ xem. Cái người nào mà viết sách, mà giảng bài, mà in trên gì, trên đĩa, trên mạng mà ghi là có bản quyền, không bao giờ tôi xem nữa. Cái tâm của anh còn nghĩ tới tiền, tâm của anh còn nghĩ tới bản quyền của anh á, tức là gì, anh chưa thực sự phát Bồ Đề tâm, thì cái kiến thức của anh giảng, cái sách của anh viết, nó chỉ là kiến thức thế gian thôi, không xứng đáng để cho gì tôi phải mất thời gian ra để học nó nữa. Có thời gian tôi đi đọc kinh Phật, nghe những lời giảng của các vị, các quý thầy, các hòa thượng thường tọa, các quý thầy mà có cái tâm Bồ Đề thật sự, muốn giáo hóa phổ quyến chúng sinh thật sự đó. Cho nên á, kinh sách pháp bảo để lưu thông cho chúng sinh. Vì vậy mà gì? Chúng ta thì ấn tống kinh sách công đức vô lượng, ấn tống pháp bảo để khiến cho giáo pháp của Đức Phật được lưu truyền, được quảng bá tới khắp đại chúng, đó là gì? Công đức thực sự. Thế gian chủ trì pháp bảo đó, thế gian chủ trì tăng bảo là những vị xuất gia tu hành chân chính, đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại chúng sinh, thì đó là thế gian chủ trì tăng bảo. Bây giờ chúng ta thì chỉ có thể nương vào gì? Ba cái ngôi này là chính để mà phát tâm tu hành. Vì vậy mà cái việc gì? Thầy đang nói là cái việc xây dựng đại tượng Phật A-di-đà, cái đến nay thì phần cốt cũng đã xong, đang bắt đầu phần vào phần hoàn thiện tạo dáng. Tạo dáng và hoàn thiện, các vị biết tạo dáng, thầy phải đích thân là gì? Leo trèo lên tận trên đỉnh đầu, leo trèo nó tận nơi cái giàn giáo ấy mà gì, để mà tạo dáng, để mà gì, chỉ đạo anh em thợ. Anh em thợ họ làm bằng gì? Bằng cái tay nghề của họ, bằng cái nhãn quan, bằng cái cảm nhận của họ. Nhưng một cái đại tượng như thế này, tâm huyết là gì? Do cả đạo tràng chúng ta, do cả tín đồ thập phương gì và nhân dân gì gửi gắm vào gì, vào tôi. Tôi là người khởi xướng, tôi là người chịu trách nhiệm, và tôi là cái người gì? Người phát đại nguyện làm cái điều đó. Cho nên gì? Phải tận tâm kiệt lực để quan sát, để xem xét và để tạo ra xong cái dáng của pho tượng. Các vị thấy Các vị đừng có thấy như thế này là cứ nghĩ là không phải mất trí tuệ đâu nhé. Bình thường như người ta ăn không ngoan ngủ không yên, nhưng tôi vẫn cứ ăn ngoan ngủ yên, liếc liếc qua một chút, ngắm một tí là có thể biết là gì, cần thêm cái gì, cần bớt cái gì. Lắm khi mấy chú thở là tức thầy lắm, nhưng mà thầy nói đúng cho nên không tức được. Tôi biết là có khi anh em thở nó tức lắm, bởi vì làm thế này nó làm gần xong rồi mà mình bảo gì, thôi phá đi làm lại, chưa được. Có khi nó nghĩ là mình kinh nghiệm đi làm tường bao nhiêu năm, thầy tu hành chỉ gõ mõ cốc cốc thôi, nhưng xong khi mình phân tích, mình nói cho anh em nó nghe, nó hiểu ra, nó bảo, nó gật gật, nó bảo ừ, nó không dám nói thầy nói đúng, nhưng mà thấy nó hoan hỉ. Lúc đầu thì mặt mũi nó xâm xì lại, nhưng mình nói được một tí nó hiểu ra, nó hoan hỉ và làm lên thực sự là gì, hợp lý thật. Các vị biết theo như thiết kế cái pho tượng này, mỗi một tầng tôi thêm lên khoảng 1m3, 1m4 nữa, và thêm hẳn một tầng nữa, thì các vị đấy đứng ở ngoài kia mới nhìn thấy, mới không bị gì, bị lùn. Nếu mà không cứ như theo thiết kế, nhìn bằng cái mắt thường ở dưới bản vẽ này này, đã có bản vẽ 3D, có vẽ sơ bộ có, nhưng mà nhìn ở dưới thì đã cao rồi. Nhưng mà cho lên thực tế, nhìn bằng con mắt thường, tôi cứ chạy xe đạp đi lòng vòng, đi ra bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, tôi ngắm, tôi thấy chưa đủ độ cao, bảo mấy chú kỹ sư phải cho lên mỗi một tầng là 1m4, 1m5 nữa. Các chú bảo thế rồi không được thầy ạ. Tôi bảo vì sao không được? Các chú bảo cao quá, nó mất tỷ lệ. Tôi bảo không sao, cứ làm theo thầy đi, tỷ lệ không hợp thì thầy chịu trách nhiệm. Khi làm lên 1m4, 1m5 một tầng rồi, lên tới tầng vai, thì tới tầng 9 đó là tầng vai. Lúc đầu là tượng trưng cho gì, đến tầng 9 là đổ vai, là cửu phẩm liên hoa đó. Thế nhưng mà thấy tầng 9 lên rồi thì ngắm đi ngắm lại chưa ổn rồi. Bây giờ mà đến như vậy rồi, thêm 9 tầng mà hơn 9 mét, hơn 10 mét rồi, chưa ổn. Bảo thợ hỏi chú kỹ sư rằng á, với cái thiết kế, cái chịu lực còn chịu được một tầng nữa không? Chú bảo thoải mái, chịu lực thì con thiết kế vô tư thoải mái. Thế phải cho thầy một tầng nữa, 4 mét nữa, 4 mét rưỡi nữa. Các chú đều tròn mắt lên bảo thầy ơi, 4 mét rưỡi nữa thì ai mà nhìn được, tượng nó gầy, nó rong rỏng, nó cao lên, không nhìn được. Tôi bảo không, hãy tin vào con mắt của tôi. Con mắt của tôi là gì? Nhiều đời nhiều kiếp đi tạc tượng rồi. Không chỉ một đời một kiếp đi tạc tượng, mà nhiều đời nhiều kiếp tạc tượng rồi. Đã từng thân thừa là hằng hà sa số chư Phật, và đã gì? Đã phát nguyện đi gì? Đi tạo hằng hà sa số các pho tượng rồi. Hãy tin tôi, nói phép một tí thế. Đấy, bốc phép một tí thế cho nó tin. Vì thế anh em là gì? Nó không đủ niềm tin để thêm một tầng nữa, cho nên bốc phép một tí thế. Thế bảo thế, nó bảo không được thầy ạ, cao quá. Tôi bảo nghe đi, sai đâu tôi chịu, xấu đôi gì, các chú làm xong các chú về nhà, mà tôi là người ở lại tôi ngắm hàng ngày, xấu thì tôi chịu, người ta chửi thì tôi nghe, các chú có nghe đâu, phải nịnh nó thế cho nó làm. Thế làm xong các vị thấy không, bây giờ các vị đấy lên cái hình dáng của khuôn khuôn cả một pho tượng. Bây giờ các vị nhìn hơi cao một chút, nhưng mà tới đây mà cái đùi phải ra 3m rưỡi, 4m nữa, cái đùi của ngài á, cái tòa sen cũng ra 3m nữa. Các vị ra đứng ở ngoài bờ ao xem, điểm 10, tự chấm cho mình điểm 10 đã. Đó, không phải đơn giản. Cho nên làm cái gì đó không phải cứ có tiền là xong đâu các quý vị. Nhưng để cho gì, cái tâm nguyện và cái đại tượng của chúng ta được thành tựu viên mãn, có cái gì, cái hình thái bên ngoài rồi, có cái thân thể bên ngoài đẹp, như chúng ta hay nói là con người chúng ta đẹp. À, một cô con gái đẹp đi thi hoa hậu mà đỗ hoa hậu á, làm hoa hậu á, thì chỉ cần có cái đẹp đủ không các quý vị? Đủ chưa? Chỉ cần cô ấy đẹp là đủ là được làm hoa hậu chưa? Mà phải có cái gì nữa? Có trí tuệ, có gì, có tâm nữa, và có trí tuệ nữa, có lòng yêu nước, có người phải hội đủ rất rất nhiều thứ. Cứ có phải ra là thi mấy cái cô gì, mặc mấy bộ quần áo dài, mấy bộ quần áo tắm là gì, ướn ẹo ở trên sàn là được hoa hậu đâu? Có không, đúng không? Đấy chỉ là mấy người mẫu thôi, mấy cô người mẫu quảng cáo thôi. Chứ còn muốn làm hoa hậu thì phải vượt qua rất nhiều những thử thách, những chông gai. Tất nhiên hình thể đẹp đó là một gì? Một yếu tố. Nhưng cái gì? Cái đẹp ở bên trong của cái người con gái đó được thể hiện qua gì? Hành động, qua lời nói, được ban giám khảo chấp nhận và chấm, thì cô ấy mới được làm gì ạ? Được làm hoa hậu. Vậy một pho tượng tạo lên nhìn bên ngoài là đẹp, Nhưng mà chúng ta không có lễ yểm tâm, không có lễ khai quang an vị, không có lễ hô thần nhập tượng, thì pho tượng này có linh chưa?
Chưa.
Đấy chỉ là do đất tạo lên, do đá tạo lên, do gỗ tạo lên, do xi măng cát đá tạo lên. Nhưng làm xong chúng ta phải có cái lễ gì? Khai quang an vị, hay là ở miền Bắc chúng ta gọi là gì? Hô thần nhập tượng. Nhưng ở trong miền Nam thì gọi là gì? Khai quang an vị Phật tượng. Miền Bắc chúng ta gọi là hô thần nhập tượng. Cái câu nói nó, cái văn hóa vùng biển nó khác nhau, nhưng cái nghĩa thì gì? Đồng nhau thôi. Thế có người bắt bẻ là gì? Làm sao mà ông Phàm Tăng, mấy ông Phàm Tăng có thể hô thần nhập tượng? Nhưng đấy là cái câu nói. Nhưng thực tế nó gì? Ý nghĩa của nó là khai quang an vị, yểm tâm, vân vân, những cái đó, yểm tâm. Thì yểm tâm tượng thì chúng ta thấy là các cụ chúng ta ngày xưa hay yểm tâm tượng dùng cái gì nhỉ? Dùng thất bảo, đúng không? Dùng thất bảo để yểm gì? Yểm tâm tượng. Một pho tượng làm nên đó, đem đến cứ đến mà thờ đó, thì chúng ta thì thấy nó còn thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng đem cái gì? Thất bảo đến để chúng ta thấy cái pho tượng Phật ngày xưa thì thường là có ở gì nhỉ? Ở đằng sau gì? Sau lưng. Khoét một cái lỗ tròn tròn khoảng độ tầm bằng gì, bằng ba ngón tay vuông vuông này, xong khoan đục vuông vào trong á, cho cái cốt yểm tâm vào đó, viết dị hiệu cung thỉnh. Ví dụ như cung thỉnh Đức Phật Thích Ca thì cung thỉnh vào đó, cung thỉnh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lai nhập Phật tượng quỷ thần bất đắc xâm nhập, hoặc là cung thỉnh Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lai nhập Phật tượng vào đó, và cái đấy là cái cốt gì? Thở Phật Thích Ca, và cốt A Di Đà, viết dị hiệu A Di Đà, cốt Quan Âm, viết Quan Âm. Xong đó lấy gì? Lấy thất bảo vàng bạc ngọc san hô rồi các thứ thì cho vào đó để buộc vào, để lấy chỉ ngũ sắc quần vào để làm cốt yểm tâm. Yểm tâm xong thì phải làm gì ạ? Lễ khai quang an vị hô thần nhập tượng, đó mới là có gì? Có linh. Đó mới là có linh. Nay chúng ta tạo làm một cái việc lớn. Việc lớn là gì? Việc lớn này mang cái tầm cỡ gì ạ? Thế kỷ, mang cái tầm cỡ quốc tế, đã đi, sẽ đi vào lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta sẽ làm được một cái việc đi vào lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta hàng ngàn năm sau vẫn còn lưu truyền. Đó là xây dựng được một cái đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á. Mà một cái đặc biệt là gì? Bằng cái bàn tay của các nghệ nhân và cái trí tuệ của đại chúng, của tăng ni, của Phật tử chúng ta, chúng ta thấy có 102 trên thế giới, chắc chắn rồi. Rồi chúng ta sẽ thấy vào cái đại tượng này, chúng ta thấy có những cái nét khác biệt, không giống như các đại tượng lớn ở trên Việt Nam đang có, như trên thế giới đang có. Chúng ta thấy vào trong miền vào trong miền Trung, vào trong Đà Nẵng, đúng không? Thấy có tôn tượng lớn nhất Việt Nam chúng ta bây giờ là tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đứng 67 mét. Tượng tượng đứng 67 mét, nhưng mà vào ở trong á, ở bên trong cái tầng lên thì rất là đơn điệu. Nhưng chúng ta vào thấy là tôn tượng của đại tượng Phật A Di Đà chưa xong, chưa xong nhá. Ai đến chùa, đặc biệt là các Phật tử, các vị các ra ngó ra mà này, các vị trẻ trẻ 18, 20, 30, 40, cái tuổi mà trước đây Phật giáo miền Bắc chúng ta thì trẻ vui nhà, già vui chùa, tuổi đó không bao giờ nó bén mảng đến gì, đến chùa. Nhưng bây giờ cái tuổi đó thì nó lại đến chùa Khai Nguyên chúng ta nhiều nhất. Đúng là Phật pháp nhiệm màu. Các vị mà cứ để từ hôm lễ hội Hoa Hồng bây giờ các vị cứ đến đây xem, 10 người đến chùa thì 8 người là tuổi trẻ. Ai đến cũng hỏi thầy ơi, quái trời quái địa ngục ở đâu? Nó tò mò, nó muốn hỏi, không thăm địa ngục, cho nó đến thăm địa ngục để cho nó biết cái khổ là như thế nào ở địa ngục, để nó về gì, nó thấy cái gì cảnh rùng rợn ở dưới địa ngục, nó về gì, đáng lẽ nó đang muốn làm việc ác, đang muốn buôn gian bán lậu thì nó dừng lại, nó không làm nữa. Tốt không các quý vị? Tốt. Nó thấy cái cảnh gì sung túc ở quái trời, cái cảnh các cô tiên, các thần tiên sống gì thanh thản ở trên quái trời, nó thấy vì sao mà được như thế. Đọc qua cái bài giảng, nghe cái bài hướng dẫn về do tu hành thập thiện, thân không sát sinh, trộm cắp tả dâm, khẩu không nói dối, nói sai sự thật, nói lời vọng ngữ, nói lời ác khẩu, ý không tham sân si, tu hành thập thiện nghiệp đạo như vậy, bỏ ác làm lành, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sau khi mất đi sẽ được sinh lên, lên quay trời, tụng kinh Địa Tạng cũng được sinh quay trời. Thế là nó xuống nó gì? nó hỏi thầy ấy phòng thông tin đâu cho con cũng muốn xin thỉnh kinh quyển kinh Địa Tạng, hay chưa? Phật pháp, Phật pháp ở cái chỗ đó. Bây giờ quan niệm, hôm rồi có mấy bác ở trên trung ương, cố vấn của các cụ lớn lớn ở trên cũng về đây ăn cơm cái hôm khai hội ấy, làm hơn chục mâm cơm các cụ về đây, các bác thậm chí ở ban tuyên giáo trung ương, mấy bác về đây ăn cơm các cụ bảo á, những người làm ngành tuyên giáo như chúng tôi đi về đây mới thấy gì, thầy không phải là tuyên giáo nhưng thực sự thầy đang là tuyên giáo. Có người làm dân vận bảo thầy không làm dân vận nhưng gì, thực sự thầy gì đang làm dân vận rất là tốt. Chúng tôi chỉ cười thôi. Các quý vị biết cảm động như thế nào khi thấy một cái gì ạ? Hôm rồi cô Thường Nghiêm nói với tôi là gì? Có một anh thanh niên mặc quần bò, nhưng mà quần bò theo cái lối ăn chơi á, nó xẻ rách rách đầu gối, rách rách ở bên gì, bên mông, bên dưới chân á, mặc cái áo meo lộ hết tay ra với ngực ra, xăm sổ hết cả hai cánh tay và cái ngực, kín gì hình rồng, hình phượng, hình ma, hình quỷ, ghê gớm lắm. Nhưng mà nhìn anh đối trước cửa Tam Bảo, anh ấy chắp tay, anh lễ với cái tấm lòng thành kính mà sư cô Thường Nghiêm nói là con chưa bao giờ thấy một cái người đầu bò đầu biếu đối trước tranh ảnh tượng Phật, đối trước một ngôi chùa mà lại thành kính như thế. Cô Nhật Nghiêm với mấy cô làm sao mà lại không chụp được cái ảnh đó đưa lên cho các Phật tử xem, chụp thầy thì làm cái gì, thầy thì ai cũng nhìn thấy thì chụp lắm làm gì, chụp mấy cái trường hợp đấy. Các nhà tác nghiệp về gì, đây thì nói thêm, những nhà tác nghiệp làm báo chí làm các thứ phải chụp những cái trường hợp đấy, đầu bò đầu biếu tóc đỏ đỏ hoe hoe mà gì đối trước Tam Bảo mà gì cứ trang nghiêm như thế này này, để làm giáo dục, giáo dục cho giới trẻ đó. Các quý vị nếu mà nhìn thấy cái đó, các quý vị thấy là Phật pháp đi vào thế gian không phải là chỉ có ngồi trên bục giảng mới gì mới khiến được cho thế gian biết cái Phật pháp. Xây dựng đại tượng, làm tốt các việc phát kinh dần đi, làm tốt các việc Phật sự đó chính là gì? Là đem Phật pháp vào cảm hóa thế gian. Cho nên á, đại tượng của chúng ta tuy chưa xong, 3-4 năm nữa mới xong hoàn chỉnh, phải 3-4 năm nữa mới xong hoàn chỉnh. Vì vậy mà hôm rồi á, xin phép toàn thể đạo tràng là hôm rồi một số các Phật tử của chúng ta thì chưa đi được, cho nên là hôm rồi là đã hết 3 năm chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì đại tượng chưa xong cho nên thầy cũng lấy ý kiến dân chủ trước đại chúng tham dự pháp hội Địa Tạng hôm rồi là phát nguyện thêm 4 năm nữa là cho tròn gì ạ, 7 năm chuyên giảng và chuyên đọc kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cầu nguyện ngài gia trì cho đạo tràng chúng ta, cầu nguyện cho gì, cho hành nguyện của đạo tràng chúng ta là gì, hoàn thiện xong xuôi cái đại tượng A Di Đà Phật về bình thế giới, đem cống hiến cho gì, cho Phật giáo Việt Nam, đem cống hiến cho Phật giáo Việt Nam, cống hiến cho gì, đất nước Việt Nam của chúng ta, và cống hiến cho gì, cho Phật pháp nói chung trên trái địa cầu này. Thì khi đó thì ai muốn ra đi thì mới ra đi nha. Cố gắng. Năm nay các cụ các Phật tử nào 70-80 rồi mà thấy yếu á thì cũng cố gắng là gì, thôi thì tụng kinh Địa Tạng mà cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con để con gì được thọ lấy 4-5 năm nữa, ít nhất là đến ngày gì khánh thành hô thần nhập tượng khai quang an vị đại tượng Phật xong, được cầu nguyện quốc thái dân an, nhìn thấy sự màu nhiệm thù thắng của Phật pháp, sự uy nghiêm linh nghiệm của gì của đại tượng A Di Đà Phật hủy về thế giới đó, thì khi đó mới gì xin Phật mới rước con đi, bây giờ cho con nhìn thấy thì đã, đúng không? Đó. Mấy tháng trước tôi bảo thôi cho tôi chết, cho tôi về với Phật, Phật bảo gì, Phật lắc đầu, Phật bảo gì, ông làm sao mà nói đi được, nguyện ông chưa thành làm sao mà đi được, Phật là đẩy tôi lại thế gian này. Đó. Lắm khi cũng buồn nhưng mà vẫn phải chịu. Cho nên để cho cái đại tượng của chúng ta làm khi mà xây dựng xong cái phần vỏ bên ngoài á, trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo, chắc chắn là sẽ trang nghiêm đẹp đẽ tướng hảo rồi. Tôi sẽ trực đạo, trực tiếp chỉ đạo thì chắc chắn bây giờ phải làm gì? Phải trang nghiêm đẹp đẽ tố hảo thì tôi mới cho dừng. Chứ mà chưa làm được ý, chưa được trang nghiêm tố hảo á, thì chắc chắn gì? Thợ vẫn còn phải đập đi phá đi làm lại, bao giờ thấy ưng thì mới thôi. Các vị cứ yên tâm tin tưởng vào con mắt của tôi. Các vị cứ lên trên chùa thấy tượng Tây Phương Tam Thánh và tượng hai vị hộ pháp đó, cúng tay nghề thợ ấy, nhưng mà họ làm cho chùa khác thì nhìn chỉ được khoảng 70% thôi, nhưng làm cho chùa của chúng ta thì phải được 98-99%, không nói 100%, không dám nói thì 98-99%. Các vị nhìn cái thần thái hai pho tượng hộ pháp nhà mình sao, cúng cái người thợ ấy đắp. Nhưng mà thầy là cái người ngắm và bắt họ làm theo ý mình. Chúng ta thấy thần thái đấy nào, khác hẳn. Cho nên là đại tượng này cũng phải làm được cái thần thái của ngài, cũng phải trang nghiêm, phải tố hảo bên ngoài. Nhưng cái bên trong rất quan trọng, đó là sao? Thầy cũng đã để phát nguyện 2 năm nay rồi, nhưng bây giờ mới bắt đầu nghĩ tới, và chúng ta phải làm có phải hàng năm, 2 năm mới xong. Khi xong đại tượng, đồng thời cũng xong cốt yểm tâm. Một đại tượng lớn như vậy mà chỉ để mấy cái gói thất bảo nhỏ nhỏ vào trong thì cũng được thôi, Phật cũng không cần nhiều. Nhưng ở đây thì chúng ta phát nguyện làm một cái việc gì để cho nó đem tất cả tâm thành của mình ra để cúng dường Đức Phật. Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không thiếu, Đức Phật A Di Đà không thiếu, mười phương chư Phật không thiếu. Nhưng đây là thể hiện cái tấm lòng của những người đệ tử, những người con xuất gia và tại gia của ngài. Đó là để chúng ta phát đại nguyện tạo một cái tôn tượng Phật Ngọc A Di Đà để yểm tâm ngài, khoảng độ cao cả bệ khoảng độ 2.5 m, 2.7 m, khoảng tầm đấy. Như vậy chúng ta phải cần gì? Phải cần có khoảng, nếu có một điều kiện là một viên ngọc là tốt nhất. Nhưng mà chắc là nếu là một viên ngọc nó to như thế thì nó rất tốn kém. Chúng ta có thể làm bằng 2 hoặc 3 viên ngọc, chúng ta ghép lại. Một viên thì bằng cái gì? Thân của ngài. Một viên thì tòa sen của ngài, và một viên thì đế của ngài. 3 viên nhỏ ghép lại như vậy thì có thể gì? Nó sẽ hợp lý hơn. Tạo thành 3 viên như vậy hợp lý hơn. Nhưng mà đấy thì cái cách đấy là cách gì? Dễ hơn cả, mà nó đơn giản hơn cả. Nhưng mà hỏi ra thì nếu mà để làm đủ một cái tôn tượng cả bệ, cả đài sen, cả tượng mà cao khoảng 2.7 m như vậy, nó cần khoảng độ 10 tấn ngọc. 10 tấn ngọc. 10 tấn ngọc thì đéo đi gọt đi để tạo thành tượng đấy thì khoảng gì? Khoảng độ tầm 3 tấn rưỡi đến 4 tấn, 5 tấn. Ngọc nó nặng hơn, khoảng 5 tấn. Thế là phải mất đi khoảng 5 tấn, chỉ được khoảng 50% thôi. 10 tấn thì sao chỉ còn được khoảng 5 tấn thôi. Nhưng mà chúng ta không thể là gì ạ? Tự nhiên là gì? Biến cái khối đá nó thành tượng Phật ngay được, không có. Bắt buộc phải làm. Từ 10 tấn đó, chỉ còn lấy có 5 tấn chúng ta cũng phải làm. Hôm trước thì hỏi qua cái công ty môi giới đá quý, công ty ngọc đá quý ở Việt Nam chúng ta biết họ hét chúng ta bao nhiêu tiền đâu, một cân đâu? 10 triệu một cân ngọc về tại Việt Nam. Nhưng vừa qua tử thầy làm việc ở với bên Canada, công ty bên Canada, qua Phật tử bên đó chúng ta làm việc là gì? Chỉ còn có 100 đô một gì? 1 kg thôi. 100 đô nó tính ra khoảng 2 triệu mấy? 2 triệu 2, nhưng mà đấy là mua tại bên đó. Cứ cho là trở về Việt Nam nữa không rồi thì hỏi trở về Việt Nam với lại cái công tạc nữa thì nó chỉ rơi vào khoảng 3 triệu 1 kg. 1 kg. Ở bên kia thì chúng ta thấy nếu chúng ta tự mua ngọc về là 10 triệu 1 kg. Chưa có gì công làm tượng. Nhưng đây chúng ta thì đã tính tất cả cái công vận chuyển về Việt Nam, công làm tượng nữa chỉ mới hết cái có 3 triệu. Như vậy rẻ được bao nhiêu phần trăm? 10 triệu bây giờ chỉ còn có 3 triệu. Rẻ được bao nhiêu? Bớt đi 70%. Chỉ một cái quyết định thôi các quý vị ạ. Các vị đừng nghĩ là thầy không làm nhé. Thầy làm việc đấy. Đấy là thầy làm việc đấy. Chứ đừng nghĩ là thầy phải đi cày mới là làm việc. Chỉ một quyết định của thầy đã bớt được gì? 70%. Hay là chỉ một quyết định hôm nọ mà họ đem vào phụt phụt cái bê tông ra, phụt phụt đó, không đảm bảo công trình mà chúng ta mất khoảng 60% vật liệu. Tính ra là mất là gì? Nó phải rơi mà mất khoảng 2-3 tỷ tiền vật liệu. Mà là công trình không đảm bảo, thầy cho nghỉ luôn. Không phụt, không phiết gì nữa mà thầy làm bằng tay. Làm bằng tay đỡ đi 2-3 tỷ nhưng công trình gì? Đảm bảo chất lượng. Chỉ một quyết định thôi. Bằng chúng ta đi làm thì bằng chúng ta cũng dàn cả bao nhiêu năm. Đừng nghĩ là thầy không làm, thầy làm đấy. Nhưng mỗi người làm bằng một cái khác, người thì làm bằng chân tay, người thì làm bằng cái gì? Bằng đầu, bằng cái đầu. Cho nên vừa qua đã hỏi như vậy rồi, tới đây thì phải đích thân thầy phải sang đó, đang làm visa hộ chiếu để sang đó thì cũng may mắn là mọi việc cũng thuận lợi để sang để xem trực tiếp, để thành ba viên hay một viên để mà sang đó trực tiếp thì mới cụ thể. Nhưng mà cái ông chủ tịch ông tập đoàn cái công ty đá quý của Canada, khi họ biết là người Việt Nam chúng ta rất là mộ Phật, mà họ lại biết là thỉnh cái viên ngọc về để làm tượng Phật nữa, họ nói họ giảm giá xuống gì từ cái chỗ bình thường họ bán là phải khoảng độ tầm 250 đến 300 đô một ký, một kg. Nhưng bây giờ nếu làm tượng Phật mà người Việt Nam họ lấy xuống có gì? 100 đô một kg. Chúng ta thấy không? Họ yêu ái người Việt Nam. Cái thứ nhất là gì? Nước bạn nghe đến Việt Nam họ quý rồi. Cái thứ hai là nghe đến làm tượng Phật thì họ càng gì ạ? Càng kính trọng và phát tâm. Chính cái ông chủ mà bán cái viên ngọc mà làm cái pho tượng Thích Ca Mâu Ni vì hòa bình thế giới đó. Chúng ta thấy cũng trùng hợp. Mấy năm trước thì ông ấy bán một pho tượng, một viên ngọc để làm pho tượng Thích Ca Mâu Ni vì hòa bình thế giới. Nay thì chúng ta thì sang, nếu mà có đủ duyên cho ta sang thỉnh một viên ngọc hay hai viên ngọc của ông để làm một pho tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đều vì hòa bình thế giới. Một ông thì ở thế gian là ông Thích Ca Mâu Ni, một ông thì ở Tây Phương Cực Lạc, một ông như người cha hiền, một ông như người mẹ hiền. Ông Thích Ca là người cha, còn ông Di Đà là người gì? Người mẹ. Ông Thích Ca thì nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để cứu đứa con hư hỏng ở đây, đọa lạc ra. Còn ông A Di Đà thì nuôi dưỡng nó. Tốt không các quý vị? Rất tốt. Cho nên đây cũng là cái duyên. Và bắt đầu chính thức thì từ pháp hội lần này. Không phải một pháp hội mà được đâu các quý vị. Phát động bắt đầu từ pháp hội lần này. Thì chính thức phát động là các Phật tử thập phương và nhân dân. Chúng ta ai mà đủ duyên, chúng ta phát tâm có cái một lạng ngọc, năm lạng ngọc, hoặc một cân ngọc, một yến ngọc, một tạ ngọc, thậm chí một tấn thì càng nhanh. Tam bảo Như Lai của ai phúc ấy, các cụ người xưa nói rồi. Chúng ta hoan hỷ phát tâm, cái này là gì? Ngàn năm có một, ngàn đời ngàn kiếp có một. Tôi đã nhiều đời nhiều kiếp sinh ra làm tượng Phật rồi, nhưng đây có thể là gì? Kiếp này là kiếp đầu tiên tôi được làm Phật ngọc. Đã từng xây nhiều chùa tháp rồi, nhưng mà gì? Đây là lần đầu tiên ở trong nhiều đời nhiều kiếp đứng lên để vận động cái việc làm đặc biệt đấy. Chúng ta có thể xây được hàng ngàn, xây dựng cả ngàn pho tượng bằng gì? Bằng gỗ, bằng đất, bằng xi măng, nhưng một pho tượng bằng ngọc để cúng dường Đức Phật. Chúng ta không nói về giá trị kinh tế, mà đây là nói về giá trị tâm linh. Ở trong kinh Đức Phật nói gì? Một cỗ tràng mà làm bằng gỗ thường á, thì khi chúng ta cũng nhất tâm lần một câu A Di Đà Phật như vậy, công đức một mười phần. Nhưng nếu làm bằng gỗ hương, cũng nhất tâm A Di Đà Phật như vậy, công đức là gì? Lên được 100 phần. Nếu làm bằng gì? Làm bằng ngọc, chúng ta cũng lần câu A Di Đà Phật nhất tâm như vậy, nhưng công đức gì? Được hàng vạn, hàng tỷ lần công đức ấy, cứ thế nâng lên. Đây là tôi đấy nói một cái gì? Một cái công đức gì? Làm tràng để lần tràng A Di Đà Phật đó khác nhau. Thì từ đó mà suy ra gì? Một cái pho tượng chúng ta làm bằng đất nung hay làm bằng gỗ, bằng xi măng có công đức rất lớn. Nhưng mà so với gì? Bằng phát tâm làm một cái vật quý nhất ở trên đời mà chúng ta đem làm tượng Phật để cúng dường, chứ không phải làm để lấy tiếng khen. Chúng ta làm để cúng dường, làm không phải để lấy tiếng khen, làm để cúng dường Phật. Chúng ta tỏ tất cả tấm lòng thành của mình với Ngài thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên hôm nay thì chính thức bắt đầu là kêu gọi trước toàn thể đại chúng chúng ta thì phát tâm xây dựng tôn tượng Phật Ngọc A Di Đà vì hòa bình thế giới để yểm tâm. Đây là tôn tượng nhỏ ở trong bằng ngọc để yểm tâm, sẽ để đúng gì? Để đúng tầng gì? Tầng ở trên ngực của Ngài. Bây giờ gọi tầng 10 đó. Tầng 10. Để đúng tầng 10. Để yểm tâm Ngài, để chúng tim này, tim thế tâm thế là tim. Và đó chính là linh hồn của đại tượng Phật A Di Đà về hình thế giới. Và bao giờ tôn tượng Phật Ngọc này được gì? Được dâng lên thì tôn tượng sẽ bắt đầu có linh khí từ đó, có sinh khí thực sự là gì? Lớn từ đó. Nói không biết có đúng không mà trời lại hửng nắng rồi đây. Đang vào bão mà lại hửng nắng thế này. Quang minh công đức thì bắt đầu hiện ra rồi thế. À, đó. Thôi. Thì đấy là cái gì? Cái tâm nguyện bao giờ mà gì? Tôn tượng yểm tâm mà còn thì tức là gì? Thần thái. Cái sự linh thiêng của gì? Của đại tượng gì? Còn bao giờ tôn tượng Phật Ngọc yểm tâm đó mà mất thì coi như tôn tượng cũng gì? Cũng sẽ mất. Vì vậy mà hôm nay thì kêu gọi tất cả chức Phật tử như vậy, chúng ta có thể ai chuẩn bị trước thì chúng ta thì làm trước, ai chuẩn bị sau làm sau, có nhiều có ít thì tùy duyên. 5 xu một hào cũng được, ngày xưa 1 đồng xu để cho vào chuông cũng được mà, thì bây giờ 5 xu một hào được, thậm chí thì 200 con được. 200 con thì như không tiêu nữa sao, có tiêu nữa không? Thôi đúng không? Thì 500 nhá, 500 con nhá. 500 con còn tiêu không? Cũng không á. Lâu lâu rồi tôi không tiêu tiền. 1.000 còn tiêu không? À thì 1.000 nhá. Ít nhất 1.000 nhá. Hoặc ít hơn thì 200 hoặc 500 thì cũng được, không biết còn tiêu không? Chịu khó về gì? Đáng nhẽ mọi khi ăn sáng. Ăn sáng mọi khi nếu mà buổi ăn sáng của chúng ta mà ăn sáng hết 50.000 thì bây giờ ăn sáng 40.000 thôi, bớt 10.000 cho vào con lợn đất ấy. Xong rồi dần dần bao giờ đủ 1 lạng ngọc hoặc là đủ 1 cân ngọc thì mang lên, hoặc là đủ duyên lúc nào chúng ta mang lên, nhiều ít thì thành tâm Phật đều chứng cả. Nhưng đây là gì? Cái tấm lòng của tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Châu Việt Nam chúng ta, cũng như thiện nam tín nữ. Đây là một cái sau này nó sẽ là một cái vật bảo của quốc gia đây các quý vị. Chúng ta làm sao nó sẽ là một cái vật bảo của quốc gia, không phải của riêng Phật giáo đâu, không phải của riêng của chùa Khai Nguyên đâu, không phải của riêng của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta đâu, mà nó vật bảo của Phật giáo Việt Nam, một cái pháp bảo của Phật giáo Việt Nam, một cái văn hóa vật thể Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đó, cho nên thì hôm nay về phát chính thức phát động như vậy, chúng ta không hôm nay nếu không mang tiền thì cũng đừng có buồn, không sao. Ngày mai không mang thì cũng không sao ngày kia. Pháp hội này không mang thì cũng đừng có buồn pháp hội sau. Đúng không? Cái này làm phải ít nhất phải 2-3 năm mới xong. Các vị cứ nhầm đi. 1 cân ngọc là 3 gì? 3 triệu. Mà 10 tấn là bao nhiêu? 300 triệu thôi. 300 triệu đúng không? Không phải, rất nhiều. Cho nên chúng ta không thể mà kêu gọi một pháp hội ấy một thời gian ngắn mà xong được. Vì vậy mà cái này sẽ lâu dài. Ít nhất cũng phải 2-3 năm mới xong được. Nhanh cũng phải 2-3 năm mới xong. Mới đủ được cái số lượng tiền lớn như thế để chúng ta làm. Nhưng thôi chúng ta cứ nhất tâm để còn thì bao giờ xong thì tùy duyên. Nhưng chúng ta cứ nhất tâm giống như ngày xưa chúng ta bảo phát nguyện xây làm tượng, tạo tượng Địa Tạng ấy đúng không? Bảo là 3.000 kho hay là bao giờ cho xong, nhưng bây giờ cũng gần xong rồi. Đó. Cứ làm là sẽ xong. Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Đó. Thôi hôm nay thì để nói đến đây thôi. Tiền đây thì cũng nói thêm luôn. Phát kinh đi chúng ta vào tụng luôn.
One sem more. 地所恒。